Nam mô chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, và chiều hôm nay chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp. Đại chúng có mệt không, có khỏe không? Khỏe không? Rồi, ai la lên khỏe dữ á, cái đó là chứng A La Hán. Trong này mới có một câu hỏi làm sao mình biết người đó chứng A-la-hán. Đó, thấy người nào la làng lớn là biết rồi. Thì chúng mà mình mới ăn cơm xong thì chắc chắn là căng da bụng, nó trùng da mắt, cho nên mong đại chúng chịu khó ha. Hôm nay câu hỏi hơi nhiều nhưng mà câu nào cũng hay. Nếu mà đại chúng mà chỉ cho phép mình chỉ có một tiếng thôi thì mình trả lời đúng tiếng mình nghĩ, số nào dư lại thì cất để dành đó. Còn nếu quý vị đồng ý là mình thêm giờ thì mình sẽ thêm. Chưa có nói là thêm giờ có thêm gì nữa không. Bây giờ câu hỏi thứ nhất: kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc của con từ bấy lâu nay, làm sao mình biết được vị ấy tu đắc A La Hán? Thưa đại chúng, A La Hán là một trong bốn quả chứng của một người tu hành. Bốn quả chúng ta thường gọi là bốn quả thanh văn, là tứ quả thanh văn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn, có khi mình đọc là A La Hán. Thì nếu mà mình nói về bốn quả này không á thì sẽ mất hết một giờ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ lừa, chỉ nói là cái người mà chứng A La Hán là cái người không còn những cái phiền não lậu hoặc. Cho nên Đức Phật là người sạch được hết tất cả những cái phiền não vi tế nhỏ nhất. Cho nên trong truyền thống ngày xưa gọi Đức Phật là bậc Đại A-la-hán. Còn các vị kia chỉ là La-hán thôi, A-la-hán thôi. Còn Đức Phật là người thành tựu tột bậc nhất trong quả này, cho nên còn có trường hợp gọi Đức Phật là Đại A-la-hán. Nhưng mà ở đây á, mình muốn chứng được quả này thì dĩ nhiên mình phải trải qua một quá trình tu tập, trừ đi những cái phiền não. Nhưng mà thường người chứng quả không bao giờ phô trương. Giống như đời này có những người, người ta giỏi, người ta không có khoe khoang, mà nhiều khi người ta càng chứng cao siêu thì người ta lại càng khiêm cung, chứ người ta không có phô trương. Chỉ tự mình, nếu mình cũng tương ưng, mình mới cảm được. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị đi chùa một ngày, từ sáng đến chiều quý vị ăn lạc, có ăn lạc không? Rồi, nếu mà mình an lạc như vậy, mình đâu có cần nói với ai, nhưng mà người ta nhìn mình, ta cảm thấy mình an lạc không? Ta thấy mình thoải mái, mình nói chuyện, mình vui vẻ. Và người ta chỉ nhìn mình, người ta cũng có cái an lạc đó. Thì hai người gặp nhau, chị vui không? Trời ơi, vui quá chừng luôn, bữa nay cơm ngon nữa. Ví dụ, tức là mình, cái người họ cùng cảm nhận với cái đó, họ với mình nói chuyện nhau là nó tương ưng liền, mà không cần phải làm gì cả. Cho nên trong kinh thường nói chỉ có Phật mới, với Phật mới biết, điều đó không có gì lạ. Là mình, một cái người mà ta ở một cái dạng thái, người ta cái cảm nhận cái cao, mà mình đem cái bình thường mình nói thì mình với họ không. Thôi bây giờ bình thường đi, một người mà bây giờ không thích nhậu nhẹt, bây giờ thích tĩnh lặng, thích nghiên cứu kinh sách, rồi một cái người thích cuối tuần nào cũng kiếm bạn nhậu, rồi cái người bạn nhậu này tự cảm thấy cái người bạn kia làm sao giờ không hợp với mình nữa, mình thích như vậy mà người ta thích như kia, rồi người kia cũng cảm thấy người nọ bây giờ cũng không còn tương ưng với mình nữa. Ngày xưa họ với mình là bạn nhậu, nhưng giờ mình cảm thấy cái nhậu đó nó không có quan trọng cần thiết nữa, mình để dành thời gian để làm việc khác. Nhiêu đó thôi là hai cái suy nghĩ nó cũng chênh lệch rồi, rồi tự động cái người nhậu á không gọi cái người đó nữa, mà tự động cái người kia cũng không có gọi nữa, có gặp nhau thì chào hỏi hoặc là có chuyện gì đi chung, chứ còn không đi chung một cái chuyện đi nhậu nữa. Cho nên cái chuyện đó nó tương ưng mà chúng ta không thể, thứ nhất là người ta không khoe, thứ hai là mình cũng chưa có bằng cái ở cái mực đó thì mình không thể đo được cái chỗ đó, thì mình chỉ cảm nhận là người đó có được một cái sự, một cái phần lớn nào trên sự tu của họ. Nhưng mà trong này có một câu là chia cấp bậc như là chú tiểu sa di tỳ kheo đại đức thượng tọa, thì cái này nó lại không liên hệ tới bốn quả chứng, mà cái này nó lại là cái vấn đề danh từ cấp bậc ở trong cái hàng ngũ tu sĩ hiện đời. Thật ra thời của Đức Phật chỉ có một danh từ duy nhất mà được dùng, đó là đại đức, không có danh từ hòa thượng thượng tọa gì cả. Mà danh từ hòa thượng thượng tọa chỉ được dùng trong trường hợp tổ chức một cái lễ truyền giới cho các vị xuất gia, chừng đó phải thỉnh cái vị ngồi giữa truyền giới vào cái ngôi vị hòa thượng truyền giới, rồi hòa thượng yết ma gì đó, chứ danh từ đó không được sử dụng như hiện đại chúng ta đang dùng đây. Người Trung Hoa họ gọi tất cả người tu đều là hòa thượng hết, nhưng mà có điều là tiểu hòa thượng hay đại hòa thượng thôi. Thí dụ như ví dụ một cái chú tiểu đó đi tu, mới đi tu có tuần à, thì theo truyền thống người Trung Hoa gọi là tiểu hòa thượng đó. Rồi vị nào là trụ trì của một ngôi chùa, dù vị đó mới có 30 tuổi thì gọi là đại hòa thượng. Cái chữ đại hòa thượng ở đây là ông theo tiếng Trung Hoa bình thường, cái nghĩa bình thường của người Trung Hoa là gì? Hòa thượng là ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu này ông làm chủ một ngôi chùa thì gọi là đại hòa thượng, dù ổng còn nhỏ nhưng mà cái chức của ổng, cái địa vị là một vị trụ trì của một ngôi tùng lâm, một ngôi chùa thì gọi là đại. Nhưng mà cái cách này khi sang tới Việt Nam thì cái danh từ hòa thượng được đưa lên top, đưa lên hàng cao. Hòa thượng là cái vị mà lớn tuổi nhất, còn đại đức là cái người nhỏ nhất và ở khoảng giữa gọi là thượng tọa. Đó là bên nam. Còn bên nữ á, sư cô là ngang với đại đức, ni sư là ngang với thượng tọa, ni trưởng là ngang với hòa thượng, và chúng ta gần gũi thì gọi là sư bà. Nhưng mà sư bà thì không phải là một cái chữ để chúng ta dùng trong giấy tờ hành chánh, mà một cái từ để chúng ta gọi hàng ngày trong chùa giữa Phật tử với một vị nữ tu lâu năm trưởng lão có cái thân tình, chúng ta gọi là sư ông sư bà, chứ đúng ra chúng ta gọi là ni trưởng. Nhưng mà cái này nó không nằm trong cái truyền thống Phật giáo, chỉ có riêng Phật giáo Việt Nam có những cái từ này để chi, để gọi các vị tôn đức trong hàng ngũ người tu cho nó có thứ bậc để các vị biết mà kính trọng, chứ không nên sanh tâm xem thường. Trên cái lý tánh tất cả đều giống nhau hết. Ví dụ như Pháp Hòa là tỳ kheo 20 năm, thầy Huệ Tạng tỳ kheo 1 năm, thầy trụ trì ở đây tỳ kheo 40 năm, hòa thượng tỳ kheo 60 năm. Cái năm nó có khác nhưng mà cái thể tánh tỳ kheo là giống nhau. Vị mới thọ 1 năm dài lên tới vị 60 năm thì là gì? Thì là cùng một thể tánh tỳ kheo chứ không có khác. Nhưng mà tuy rằng tỳ kheo giống nhau nhưng không thể sanh tâm xem thường đối với các bậc trưởng lão họ đã đi tu trước mình, cho nên tạm thời mình mới đặt ra cái năm, cái thời gian năm để chúng ta gọi. Đại đức là những vị mới thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, dài lên cho tới 40 tuổi đời. Một vị đại đức là từ 20 tuổi cho tới 40 tuổi đời. Rồi từ 40 tuổi đời cho tới 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa. Vị đó là 40 tuổi đời rồi và thời gian thọ tỳ kheo đã 20 năm rồi thì vị đó gọi là thượng tọa. Rồi vị đó là 60 tuổi đời và có 40 tuổi đạo, cái đó gọi là hòa thượng. Mà cái này là sự phân chia trong Phật giáo Việt Nam thôi, chứ không phải nó thông hết cho tất cả các cái nguồn máy sinh hoạt của Phật giáo ở thế giới. Riêng Phật giáo Việt Nam đã đi đến cái thống nhất về con số tuổi tác đời cũng như đạo để tấn phong các vị lên cái hàng giáo phẩm đó để cho người sau biết mà kính trọng. Còn bên này thì gọi là sư cô, ni sư, ni trưởng. Còn sa di á là những người mới xuất gia thọ 10 giới, nữ nam gọi là sa di, nữ là sa di ni, tỳ kheo là nam, tỳ kheo ni là nữ, vậy thôi. Chứ còn nó không liên hệ tới bốn quả này. Nếu một vị hòa thượng nhưng mà thường ngày không có tập, không có tu tập thì cũng không có chứng quả gì cả, bất quá là ở lâu trong chùa, có nhiều tuổi đạo, nhiều tuổi đời vậy thôi. Chứ còn A-la-hán là cái quả chứng mà có sự tu chứ không phải là bình thường, phải không? Mà những vị này phải là những người trải qua một quá trình trừ khử đi những cái lỗi lầm do tư duy và cái thấy, gọi là kiến hoặc. Thường thường cái lỗi của chúng ta, một là nó sanh từ cái thấy, hai là nó sanh từ cái nghĩ. Hễ mà mình thấy cái là bắt đầu mình định tội, mình thấy là mình suy diễn, mình thấy là mình đặt ra một cái nghi ngờ. Chính vì vậy cái lỗi của mình nó sanh ra từ cái thấy và cái suy nghĩ, cho nên gọi là kiến hoặc, tư hoặc. Mà muốn trừ khử nó đâu phải một ngày một buổi đâu, nó cần một khoảng thời gian rất dài. Và đối với cái người này, những cái phiền não nó không, phiền não là gì, không phải ai chọc mình giận đâu nha. Phiền não trong cái nghĩa sâu của đạo Phật á, là bất cứ hiện tượng gì mà làm cho mình bất an đều là phiền não. Ví dụ như tâm mình bình thường, không có gì dính mắc hết, tự nhiên giờ mình đi thương cô đó, mình không gặp cái cô đó mình nhớ, là phiền não. Mặc dù cô đó không làm gì mình giận, chữ phiền não là những cái gì nó tác động tới tâm mình, làm cho tâm mình không còn bình an nữa là phiền não. Chứ không có cái nghĩa là ai chọc mình giận. Lâu nay mình hiểu con chiều à, phiền não là khi nào ta chọc mình giận, nó thôi đừng phiền não nữa. Nhưng mình nghĩ là phiền não là cái gì đó nó negative, nó tiêu cực. Nhưng mà thật sự phiền não là những gì mà chúng ta dính mắc với nó, để vào trong tâm và chúng ta không còn bình an với nó nữa. Ví dụ sáng nào mình cũng có một ly sữa, tự nhiên sáng đó không có cái ly sữa, cái mình phiền, mình không phải, mình ngáp tới ngáp lui, mình giật dưỡng vậy đó, phiền não đó. Cho nên ly cà phê buổi sáng mà không có là ngáp rồi nhức đầu chóng mặt gì đó, là ly cà phê đó giờ nó trở thành phiền não của mình rồi đó. Không, ăn cơm xong là phải ra cửa chùa đốt liền chứ không thôi chịu không nổi, thì cái điếu thuốc đó thành là phiền não của mình rồi đó. Đó, tất cả những cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa là phiền não hết. Quý vị phải hiểu chữ phiền não bằng cách đó, chứ không phải là ai chọc mình giận mình mới có. Ví dụ như giờ mình cúng dường thầy sâu chuỗi, mục đích là mình tặng cho thầy, mà mình nghĩ trong đầu là mình tặng chắc thầy đeo. Rồi bữa nào mình lên tụng kinh không cứ ngó Phật, nói gì cứ ngó tay thầy, con có đeo chuỗi không? Thật là cái tay của thầy đã trở thành phiền não rồi đó. Con muốn quy y, có phải cần có mặt trước quý thầy không, hay có thể quy y vắng mặt? Trước hết, quy y là gì? Chữ quy nghĩa là quay về, chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Nói cho đủ là quy y Tam Bảo, là Phật, Pháp, Tăng. Lễ quy y không phải là ai ép mình, hay là một cái lễ để cho mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y là một sự phát nguyện của tự tâm. Mình nguyện trở về nương Phật làm thầy, nương lời dạy của Phật trong cuộc sống này, và nương vào đoàn thể những người sống theo lời Phật dạy. Tại sao phải quy y? Bởi vì quy y rồi thì tự nhắc mình là Phật tử. Chúng ta sẽ giảm đi cái cách sống của tục tử, của phàm phu, để chúng ta thăng tiến cuộc sống của mình. Như vậy khi chúng ta làm lễ, tự thân tâm mình phải phát nguyện, chớ không thể quy y dùm. Nếu người thân mình có quy y dùm mình, đó là gieo duyên thôi chứ chưa chính thức. Bởi vì mình chưa tự miệng mình nói mà, cho nên mình phải nói cái lời phát nguyện gì mình nói bằng cả cái ý thức của mình, chớ không phải nói vì ai ép mình. Ví dụ như bây giờ quý vị quy y, quý vị đi qua chùa của người Trung Quốc, quý vị quy y, pháp quy y đó cũng không thành. Tại vì người, thí dụ như đi tới cái chùa người ta nói tiếng Quảng, rồi mình quỳ dưới đó ta quay di Phật, thì mình cũng quay di mà mình không biết quay di là cái gì. Rồi ta kêu sầu ẩm cay, mình nói không, ăn ớt cay thì tôi biết. Khi mình nói, cái tâm mình nó phải tác động với cái chữ lời của mình nói thì nó mới tương ứng. Thân tâm mình là một, tâm mình biết cái đó là gì, miệng mình nói cái đó, pháp quy y nó mới thành. Cho nên không có chuyện quy y ở chùa Tây Tạng, không có quy y mình là người nói tiếng gì, mình quy y với cái tiếng đó thì cái pháp quy y nó mới tác động vô tâm thức mình để nó hướng dẫn mình. Quy y đâu phải cái lễ để mình trở thành tín đồ, phải không? Mà mình để trở thành những người Phật tử sống theo lời Phật dạy bằng tất cả sự phát tâm của mình. Thí dụ như hai người thương nhau làm cái lễ cưới, thì trong cái lễ cưới mà trước khi ký giấy hôn thú thì các ông thừa phát lại, ông cũng bắt người chồng nói với người vợ: anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng sẽ trọn đời sống bên nhau trong yêu thương nhẫn nại. Người vợ phải nói câu đó với chồng, chồng phải nói câu đó với vợ, ổng phải nghe cái câu đó mình nói, xong ổng mới tuyên bố: với quyền hạn luật pháp cho phép, tôi tuyên bố hai vị là chồng là vợ. Cái ông thừa phát lại, ổng ký giấy hôn thú cho mình, ổng phải làm việc đó. Cũng giống như là cái người mà người ta witness cái chữ ký của mình đó, tất cả những giấy tờ quan trọng không thể ký vắng mặt, rồi đưa cho ổng bắt ổng đóng mộc. Ổng đâu có thấy mình là ai mà ổng đóng mộc. Thậm chí mình còn phải đưa cái bằng lái của mình cho ổng xác kiểm lại là chữ ký này đồng với cái chữ ký trong cái thẻ này, ổng mới đóng cái mộc xuống. Đó là luật. Mà như vậy để chi? Để cái này nó thành pháp. Cũng như thế. Cho nên thí dụ trường hợp lỡ hồi nhỏ ba mẹ ghi quy y cho mình kiểu kết duyên, lớn lên mình ý thức chùa nào có quy y mình không cần đăng ký gì nó cũng không sao hết á, vô quỳ đó, rồi thầy quy y cho mấy người mới á, đọc theo mình đọc luôn, tại vì pháp danh mình đã có rồi, chỉ điều bây giờ là tâm thân của mình kết hợp lại thì pháp quy y này nó thành. Cho nên á, thế nào là đắc giới? Đắc giới là khi thầy truyền giới hỏi mình: đây là giới thứ nhất. Ví dụ nói xong cái giới đó, quý vị có thể nhận được không? Mình đáp: mô Phật được. Thầy truyền mình nhận, mới gọi là truyền giới và nhận giới, chứ đâu phải bình thường. Mà cái đó, cái lễ đó nó tác động trong tâm mình, và nhớ là mình đã phát nguyện. Còn mình không có phát nguyện, không làm lễ gì hết thì tu cũng được, không tu cũng sao, tại tôi đâu có hứa gì đâu. Cho nên cái lễ là cái lực đẩy mình đi lên. Cho nên lễ quy y rất là cần. Thỉnh thầy giải đáp dùm chúng con, như chúng con biết nhẫn nhịn mà cứ bị ép vào chỗ khó xử, thì lúc đó chúng con phải làm cách nào để giữ tâm bình tĩnh ạ? Thường thường á, chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng. Cái tâm lượng mình càng nhiều thì mình chịu đựng càng lớn. Trường hợp mình bị ép, nhưng mà cái vấn đề là mình có cơ hội nào để mình bày tỏ cái niềm đau, nỗi khổ, cái khó chịu đó đối với người kia không? Chữ nhẫn ở đây không có nghĩa là chúng ta cứ tự im lặng chịu đựng, mà chúng ta cố gắng thực hiện một lần giải bày với cái người kia, để cho người kia có thể nghe được mình nói. Nếu như mình chưa có thể nói được, mình có thể viết thơ. Tại vì thường thường cái gì mình viết á, cái tâm mình nó an định rồi, mình viết nó hay hơn. Người kia đang giận không thể lắng nghe mình, nhưng mà cái lá thơ mình viết, họ không đọc lúc này thì họ đọc lúc khác. Mà thường là những lúc họ nghĩ tới mình, họ lắng xuống, họ một chút gì đó họ có lắng, họ đọc cái lời thơ của mình, chừng đó không chừng họ sẽ thấm hơn. Cho nên mình có quyền bày tỏ, chứ không nên cái kiểu mà đau khổ chịu đựng. Bày tỏ bằng cách này hay bày tỏ bằng cách khác, và chúng ta lựa lúc nào chúng ta bày tỏ để cho cái người đó có thể cảm nhận được cái điều đó của mình. Mà đặc biệt là viết thơ là một cách bày tỏ hay nhất. Hoặc là nhiều khi nếu nói theo Phật, mình với người đó là một cái nghiệp duyên với nhau. Mình buông được, mà sống chung thì mình rất đau khổ, vì cái người đó luôn luôn làm khổ mình. Vì sao họ làm khổ mình? Vì họ không cảm giác được mình đang khổ. Cho nên cái nghiệp mà nó chiêu cảm, nó ngăn che, thì nó làm cho không một trong hai người không thấy cái đó là sai. Rồi cái đức mà tu hành nhẫn nhục của mình á, đến một ngày nào đó rồi cái người đó sẽ cảm nhận được. Có thể trọn đời này họ không thay đổi, nhưng mà ít nhất mình cũng đã trọn với họ trong đời này rồi, thì đời sau không gặp nữa. Hoặc nếu có gặp thì không cần phải chịu đựng như vậy nữa, mà chúng ta bắt đầu biết thương biết cảm với nhau. Đó là một cách. Đồng thời hiện đời bây giờ, cái tâm của chúng ta sống cũng tập cởi mở. Đừng nghĩ, đừng có để cho mình rơi vào cái tình trạng là người khác ép mình, cho nên bây giờ mình sống rất là tiêu cực. Đôi lúc mình cũng ép người khác hình thức này hình thức khác mà chính mình không biết. Ví dụ như mình bị chồng hay con làm khổ mình ở nhà, mình có thể mình đi vô trong cộng đồng, trong một cái cửa hàng, cửa tiệm mình làm chủ, mình đang dồn ép thợ thuyền của mình mà chính mình không hay. Mà mình nghĩ rằng sao đời tôi khổ quá, thế này thế kia, nhưng mình quên nhìn lại. Đôi khi cái người kia hành khổ mình đã sống trong cái môi trường đó rồi, mình thuần thục, mình quen rồi, mình cũng làm khổ người khác bằng những hình thức như vậy, hay ná ná như vậy, giống giống như vậy, mà chính chúng ta cũng không hay. Cho nên muốn hiểu được cái người đó, tha thứ, chấp nhận được, mình có thể quán chiếu về người đó sâu sắc lắm, để có thể mình ôm vấp được cái người đó. Con có một gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng và bốn con. Nói thiệt với thầy và tất cả Phật tử, cuộc sống lúc đầu của chúng con hết sức là khó khăn và vô cùng bế tắc. Con nhờ nghe thuyết pháp và áp dụng lời thầy dạy mà bây giờ cuộc sống gia đình con tạm ổn định, và tâm con cũng được chút thanh tịnh. Vô cùng cảm ơn, biết ơn thầy. Mô Phật. Thời đại này, thời đại Amok này, hầu như ai cũng có Facebook, nghĩa là sống ảo. Vậy sống ảo có làm cho con người ta hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Nhưng mà hạnh phúc gì? Ảo. Thật ra hiện tại chúng ta sống đây, cái sống mà chúng ta đang hiện tại sống đây, cái này gọi là đại mộng. Còn cái giấc ngủ mà mình nằm mình thấy này thấy kia trong cái giấc chiêm bao là tiểu mộng. Còn cuộc đời này chúng ta đang sống đây, dù không có Facebook, chúng ta cũng đang đại mộng đây nè. Đó, thí dụ mình mới gặp nhau đó, phút đầu gặp em là tinh tú quay cuồng. Nhưng mà đâu chừng năm sau là mình bắt đầu là cuốn gói quay cuồng, chứ không phải là tinh tú quay cuồng gì nữa cả. Rồi mình thấy họ đang vui vẻ đó, họ liền phiền não với nhau đó. Nếu mình nhìn kỹ trong cuộc đời và những người xung quanh của chúng ta đây, và chúng ta đang chứng kiến cái cảnh đại mộng, cuộc đời này là một đại mộng. Từ nghĩa là những cái vị quan chúa cho đến những người thường dân, có ai mà không sống trong một cái đại mộng dài như vậy không? Đấy, cuộc đời này là nguyên một cái đại mộng mà. Thì quý vị nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài có cái bài mộng đối với mình đó. Cái thân này là mình mượn mà, cũng gá thân mộng thôi. Mình mượn cái thân này sống mà để mình trở về đây mộng, rồi mình đi vòng cái này dạo cảnh mộng. Có khi mình thấy đám cưới, có khi mình thấy đám tang, đám hỏi, đám thôi nôi, đám đầy tháng, quá trời đám luôn, phải không? Mà không có đám nào mà không có mộng hết. Đó. Mới chúc mừng gì đó tiệm tùng, để cái bảng tưng bừng khai trương, nhưng mà âm thầm đóng cửa. Có bao giờ ai mà đóng cửa đăng báo đâu? Tiệm nhà hàng tôi đóng rồi, lúc mà khai trương mới khai, mới đăng báo, nhưng mà đóng cửa là không bao giờ đăng báo hết. Tại nó không đợi tới Facebook mới sống ảo và sống đạo mộng. Ngay cuộc sống của mình đã là mộng rồi. Thành ra tất cả những cái hiện tượng không cần phải Facebook, dù là Yahoo, Messenger, mình đã trải qua những cái từ một cái bình thường hồi đầu là bíp bíp Messenger thôi, cho đến những cái phone tai nhỏ nhỏ, rồi từ từ ra tới những cái phone tai bự nặng kịch, rồi từ từ ra tới những cái iPhone, thấy không? Rồi iPhone 4, 5, 6, 7 gì đó, rồi đủ thứ kiểu cách hết. Rồi chúng ta nhắn tin, chúng ta tất cả. Nếu mà nghĩ cho cùng, đó là những cái thời đại mà khoa học điện tử tiến bộ. Cái quan trọng là chúng ta tỉnh, không tỉnh nhiều, tỉnh chút cũng được. Chúng ta dùng nó để làm gì? Thí dụ có Facebook là để cái nhịp cầu thông tin, có thể là tìm được những người bạn mà mình bị mất thất lạc nhiều năm, nhờ Facebook mà có những người bạn đó gặp nhau được. Hay là Facebook mình có thể thông tin những cái gì quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ nếu có Facebook là chùa có một cái trang Facebook thông tin rất là lạ, thông báo những chương trình của chùa hoặc là để những bài giảng lên. Nhưng đâu có nghĩa là để cho chúng ta phơi bày hết cuộc sống của mình. Có nhiều người bữa nay ăn cháo trắng cũng chụp hình để lên, mai ăn cơm sườn cũng chụp hình để lên, đi đâu cũng chụp hình để lên. Thì ăn trộm nó nói hay quá, nhà này điên tuần, là có cơ hội để ăn trộm nó vô nó thăm nhà mình. Như vậy thì rõ ràng mình không hiểu được cái Facebook để làm gì, thì mình làm phương tiện quảng cáo. Nhà em đang chống gắn, chủ nhà đang đi chơi, các anh có cần gì cứ vô khiên thoải mái. Cái cách của mình là mình không hiểu được, không cần phải Facebook. Ngay cái thân này cũng đã là một thân mộng rồi. Mới ngày nào mình qua đây, thoáng một cái con cháu mình lớn hết, và mình bây giờ bắt đầu cũng run rẩy rồi. Cuộc đời này là quả mộng, nhưng chúng ta vẫn chưa tỉnh mộng. Chúng ta vẫn còn sống trong mộng, cứ dệt, dệt miết thôi, thấy không? Rồi thành thử ra ngay cái già lớn tuổi rồi mà chúng ta vẫn còn chưa có tỉnh, thì cái chuyện mà chúng ta đi thăm viếng những cái cảnh mộng nhỏ nhỏ như là Facebook, hay là đừng có gửi hình thấy vậy không phải vậy đâu, Photoshop nhiều hơn, chỉnh. Rồi gửi cái hình kia qua, chuẩn không cần chỉnh. Như vậy có nghĩa là đã từng bị chỉnh, cho nên bây giờ đã thấm cái câu chuẩn không cần chỉnh. Nếu mình nhận thức được việc mình đã làm tổn thương người khác, như vậy mình có bị quả báo không, và có cách nào để giảm bớt tội không? Cái quan trọng là chúng ta ý thức được chúng ta đã từng làm khổ người khác. Thì khi mà chúng ta tỉnh thức á, thì ngay cái giây phút đó chúng ta không tiếp tục làm. Tội là gì? Tội là khi chúng ta cố ý làm mà đôi khi chúng ta cũng cố ý không muốn tỉnh, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng mà cũng cố ý không muốn làm tốt hơn. Ví dụ như cái thân này 40 năm trước không biết xài, phung phí nó quá. Tự nhiên một ngày nọ thấy mình đã 40 năm rồi sống mà cứ la cà, không có sử dụng cuộc đời mình cho nó đúng. Thôi bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay, nguyện không có sống phung phí như vậy nữa. Thời gian sức khỏe còn lại có được, đem cống hiến cho người, đi vào những chỗ từ thiện, hay thậm chí đi xây dựng giúp đỡ cho chùa. Ngay cái giây phút mình tỉnh, từ đó về sau mình dụng thân cho đúng, để mình tạo cái phước. Mình có phước, mình có thân, mình không biết dụng, Thì bây giờ cái thân mình nó tổn giảm sức khỏe, thì cái quả báo mà chúng ta phải lãnh bây giờ là cái quả mà 40 năm qua chúng ta đã phung phí nó, đã làm cho nó bệnh tật, thì bây giờ chúng ta phải trả cái đó. Tức là chúng ta phải chấp nhận những cái phần hư về cái bộ phận nào đó nếu chúng ta đã phung phí nó. Bây giờ nguyện không làm nữa. Cho nên nếu như mà mình muốn giảm, giảm đây là gì? Không có tăng. Tức là nếu mình tiếp tục thì mình tạo nghiệp nữa, còn bây giờ dứt ngay đó là giảm. Và từ nay về sau không tạo nữa là không có tăng. Và cái lỗi gì đó nó dừng ngay đó. Còn cái chữ tiêu ở cái chỗ là chúng ta tiêu ngay cái tâm khởi tội. Còn bây giờ từ đó về sau cái gì nó đến với mình không có trách nữa, mình nói đúng rồi, đây là cái quả mà ngày xưa tôi đã làm, giờ tôi phải chấp nhận. Cho nên cái người mà sống tỉnh là người ta vẫn trả quả báo nha, chứ không phải không có à. Đừng có hiểu lầm là tu rồi cái quỵt nợ hết quả báo. Tỉnh là gì? Vẫn trả quả, nhưng không đau khổ về cái quả mà chúng ta đang trả. Nhà Phật gọi là bất muội nhân quả. Bất muội là không mê lầm ở nhân quả. Ví dụ như giờ 10 năm trước mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình, mình uống ăn quá chừng mà tạp nhạp, cho nên giờ bệnh. Thì bây giờ cái bệnh là cái quả nó đến rồi, rõ ràng không có than trách gì nữa hết á. Mà nói đây là cái chuyện mà tôi đã phí sức khỏe tôi trong 10 năm qua, cho nên giờ tôi trả là chuyện thường. Vẫn trả nhưng mà trả không đau khổ. Mà trả không đau khổ gọi là gì? Bất muội nhân quả. Còn trả trong đau khổ là chúng ta còn mê lầm. Mà trả trong mê lầm thì sao? Trả hoài, trả không hết. Và thậm chí trả chưa hết là mình đã buồn khổ, mình chết rồi. Còn cái người mà chấp nhận trả thì trả trong thảnh thơi. Giống như em vậy đó. Hợp đồng nào cũng có 1 buổi à. Mà đi tới chỗ nào cũng phải là 2 buổi. Rồi giờ quý vị hỏi thầy có muốn nữa không? Dạ em có chọn, có con đường chọn sao? Vẫn phải nói, nhưng mà nói trong hạnh phúc. Tại vì mặc dù có rất nhiều câu hỏi nó trùng lặp xưa nay, nhưng mà mình đã nói rồi, hỏi thì nói. Nhưng mà thí dụ mình thấy câu đó nó nhiều quá, mình không nói bây giờ đấy, đi tìm lại cái ít nhất cũng phải trả lời cho người ta biết rằng cái này ở đâu có trả lời, mình giúp cho người ta được nghe cái câu đó. Chứ còn không phải là câu hỏi nào nó cũng mới đâu. Có những câu hỏi nó đã cũ rồi, nhưng mà quý vị ngồi đây hỏi tức là mong muốn nghe, mà không nói chút ít gì hết thì mình phụ lòng. Thà là nó hết giờ, còn có giờ thì chúng ta phải nói. Chứ không phải hiểu được như vậy, làm được như vậy thì cuộc sống chúng ta cũng nhẹ thôi. Những gì chúng ta có thể. Cho nên Hòa là quý Hòa Thượng thường nói vậy nè, người tu là những người mang nợ chúng sanh, nhưng mà ai đến trước mình trả trước, ai chưa đến mình để đó trả sau. Vậy thôi. Kỳ đi Âu Châu này Pháp Hòa đâu đủ thời gian để đáp ứng hết tất cả các chùa, thì bây giờ đi sao một cái tiếng đường cho nó gọn, đầy trong 30 ngày. Còn một số chùa chưa đáp ứng được, để đó kỳ sau. Thì những chùa nào kỳ này đã được rồi, những đạo tràng kỳ này được rồi, thì kỳ tới không có, để dành cho những người kia, người ta chưa được. Đó, tức là hãy đến trước thì mình trả trước. Mà thật là như vậy thôi. Kính bạch thầy, có người thích nói nhưng lại không thích nghe. Này chắc em mà em nói quá trời, mỗi ngày không nghe ai nói. Thấy con kiến cũng nói, nhìn qua thấy cái ly cũng nói, và khi đã nói thì nói dài, nói dở, nói gian, nói nguyên thiên mà không chịu nghe người khác nói. Nếu người đó là vợ hay chồng mình thì xin thầy cho một lời khuyên với người thích nói. Này vô phương. Tại em cũng bệnh, em khuyên ai? Và một lời khuyên với nạn nhân bị nghe. Thôi vậy anh nói với người bị nghe đi. Có một cô Phật tử, cổ gọi Pháp Hòa, cổ khóc: thầy ơi, con rất là khổ. Từ ngày sống với chồng, ngày nào ổng cũng nói, mà ổng nói toàn những lời mà con đau khổ, con khó nghe. Mà con cứ nói với con ráng năm nữa đi rồi mình đi. Đi đây có nghĩa là mình ra đi á. Thì cứ như vậy mà suốt mấy chục năm mà con đi chưa được. Thì Pháp Hòa mới nói như này, cô nói bây giờ thử cô quán tập giày đi. Cô nói thôi kệ đi, ông nói hành nói tỏi cũng được, ít nhất ổng cũng nói mình nghe rõ ràng ổng muốn cái gì. Lỡ thí dụ ổng bị cao máu, bị stroke, ổng ú ớ, ổng nói không được, lúc đó mình còn phải dặn gân nghe ổng nói cái gì, còn khổ hơn nữa. Bây giờ ít nhất ổng nói: ê bà, đi lấy cho tôi cái chén coi. Mặc dù không dễ thương nhưng mà ít nhất mình khỏi phiền não. Cái gì ông nói gì? Còn nếu ông nằm cho nó, ông cứ ớ hoài nó gì chén thì tô. Còn khổ hơn nữa. Thà nữ ra thà ông muốn gì nó đại và tẹt ra mình đi làm, mà mình khỏi khổ. Hai tuần lễ sau cô Phong cũng cảm ơn, cô nói trời ơi, thầy dạy con tu thiền hay quá. Thiền là gì? Thiền đâu phải mình ngồi trên bộ đoàn. Thiền là mình có khả năng thích ứng với mọi con người, mọi hoàn cảnh. Bây giờ cô cứ nghĩ trong cuộc đời này, nếu mình là một nạn nhân bị nghe nói, không chừng mình tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Tránh ông mồ mắt ông mã, phải không? Thành thử thôi, nếu mình là một cái người mà đã được chỉ định làm Bồ Tát Quan Âm thì mình cứ lắng nghe đi. Bồ Tát Quan Âm mà ngài mà chịu than đó, mình nghe không nổi đâu. Nổi cái Phật tử chùa này thôi là nghe cũng muốn chết rồi, huống chi là Phật tử tứ xứ. Lâu lâu họ tấp vô, họ thắp nhang, họ tết mà họ cũng đi rên nữa. Họ gặp nhau, họ chúc mừng năm mới mà họ cầm cây nhang lên: Phật phù hộ con hết bệnh Phật ơi. Con khổ quá, tết mà cũng đi rên với ổng nghe nữa. Mà ổng có nói gì đâu. Ổng cũng nói ok. Bắt ấn nè. Ok. Rồi quý vị thấy Phật Di Lặc không? Mình nói riết ổng giơ hai tay, no idea. Không còn ý kiến. Cho nên á, thật sự ra mình có lắng thì mình sẽ nghe. Bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, một người mà họ ăn thức ăn mà không tiêu hóa thì cái bụng họ nó lình bình dữ lắm. Một người mà họ chứa tùm lum trong đầu mà không cho họ ra, họ ứ, họ bệnh khổ. Có một câu chuyện ở trong cái quyển gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân, có kể câu chuyện thì có cái ông bác sĩ đó, ông trị bệnh cho ông vua, mà được một cái lệnh là khi vô gặp vua mà trị bệnh đó là tuyệt đối ra ngoài, không được nói vua bệnh gì. Cho nên rồi ông bác sĩ nào vô rồi cũng chữa bệnh cho vua xong, cuối cùng ông cũng đâm ra ông bệnh, ông chết. Duy có một cái ông bác sĩ này, ông khám bệnh cho vua xong, ông được cái lệnh là không được nói với ai. Mà bây giờ bắt ông ứ, ông chịu không nổi, ông nghĩ ra cái cách, ông đi ra ngoài ruộng, đi ra ngoài đồng trống, đi ra ngoài núi, đi ra ngoài chỗ nào vắng thiệt là vắng, ổng la lên: ông vua có cái tai như con lừa. Là tại vì cái bệnh của ông vua là cái ta lỗ tai ổng như cái lỗ tai lừa, mà kêu các bác sĩ vô giải phẫu và cấm không được nói ông vua này có cái bệnh đó. Cho nên ông nào cũng muốn nói lắm, bị gì về thì vợ cũng hỏi vô đó chữa gì, không nói được thì bà vợ nói bệnh cũng giấu nữa, thế này thế kia. Con cái ông này ông nghĩ ra cái cách, ổng đi ra chỗ trống, ổng la lên, ổng khỏe. Thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng có những cái điều mà chúng ta ở để trong lòng, mà nếu chúng ta được nói ra, người khác được nói ra thì người khác sẽ thoải mái hơn. Cho nên mình mà được nghe một người khác nói thì lúc đó chúng ta học cái hạnh lắng nghe. Lắng mới nghe nha, phải lắng mới nghe. Cũng giống như lòng có lắng thì mới tịnh, cho nên chúng ta gọi là lắng lòng. Lòng thì phải lắng, nghe cũng phải lắng. À, còn nói thì không phải lắng, mà nói phải uống lưỡi. Nói phải uống lưỡi trước khi nói. Bây giờ mình nãy giờ mình nói cái người nghe thôi. Nghe để có cơ hội tiếp xúc, nghe để cảm thông, nghe để giải khổ. Tại có những con người họ chỉ có một cái bệnh nói thôi. Có nhiều người người ta muốn nói mà người ta không có nói gì được, cái lời nghe dễ nghe cả. Thì mình cũng thông cảm, đó cũng là một cái tập khí, một cái tập nghiệp. Chứ con người ai không muốn nói những điều dễ thương, nhưng mà ta không có khả năng đó thì mình đành chịu. Thành thử thôi bây giờ một lời khuyên cho nạn nhân bị nghe, thấy không? Thứ nhất, cô hãy quán mình là quán âm. Nếu mình không lắng nghe thì còn ai nghe nữa. Bây giờ nếu mà mình là người có chịu đựng, nếu mình không lắng nghe, không chừng người, ông chồng mình, ông chĩa qua mấy đứa con, mà ông nói mà tụi nó nhẫn không được, nó quật lại ổng, thì cha con gây lộn, thì nó lại mang một cái tội bất hiếu. Rồi cha con không gặp nhau, thù hằn nhau, còn khổ nữa. Thôi bây giờ mình làm cái hạnh để cho những người khác yên, mình gom cái nghe đó về mình. Thật sự trong cuộc đời, ví dụ cũng phải có những người chấp nhận ngồi sau để nhường cho những người ngồi trước. Rồi có những người chấp nhận phải bước xuống để cho người khác được bước lên. Mình đi xe bus mình cũng thấy vậy đó. Đó, giống như đi một chuyến tàu máy bay, người mang thai, người có trẻ em đi đứng khó, người già cả vô trước. Nhưng khi máy bay dừng, những người handicap ngồi lại để máy bay nó trống rồi mình đi ra khỏi bị lấn. Tức là những lúc người khỏe chân nhường người yếu, rồi có những lúc người yếu nhường người khỏe chân. Ở đây bây giờ chúng ta học lắng nghe là nhiều khi mình đem cái nghe đó về mình để cứu những người khác khỏi phải nghe mà người khác không đủ sức nhẫn. Đặc biệt là con cái tuổi trẻ, nó không chấp nhận những lời nói khó nghe như vậy thì nó sẽ cãi lại. Con nít ở xứ này mà cái gì nó học, nó biết, mà mình nói trật là nó cãi liền. Nó không cần biết mình là ai. Chứ không phải như kiểu Việt Nam mình là nói phải, nói đúng gì ba mẹ nói là mình phải nghe. Nó không được như vậy. Thì mình phải học. Riêng đối với người nói, mình đã nghe đây là một tâm sự của người thân nào đó của mình, thì mình biết rằng lâu nay mình đã, tiếng Anh nó kêu là abuse, mình hành hung lỗ tai của người vợ mình bằng những lời nói của mình. Thì thôi bây giờ đây là cái tiếng kêu, một cái tiếng chuông, biết đâu chừng nếu mình nghe được lời này mình sẽ cải hóa. Còn nếu mình nghe mà mình bực quá mà nó dám đem tôi ra đây thì tội nữa. Thật ra nhiều khi á, mình nói mình bắt người khác nghe, nhưng mà đôi lúc cũng phải cho người ta nói để người ta có thể giải tỏ được trong lòng. Xưa nay mình nói mấy chục năm, giờ người này nói có một lần mà nói trong giấy nữa thì mình cũng phải cảm thông là người ta đã đến cái lúc người ta cần phải được nói ra những niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn nếu mà mình nói mà mình không có chú tâm đến cái người khác thì coi như mình nói nó trở thành ra cái lời nói vô nghĩa. Giống như mình nói chuyện với ai mình thích, người ta nhìn mình, họ không nhìn mình thì mình có cảm giác là người đó coi thường mình. Cho nên cái cách lịch sự là nói người nào nhìn người đó, đại khái là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống cái gì nó cũng phải có mặt bởi cả hai chứ không thể là một. Nhưng mà giờ lỡ cái kia nó không chịu có mặt mà giờ mình cứ chòi lên có mình à, thì thôi mình cũng phải chấp nhận có một sự hy sinh nào đó để cuộc sống nó đỡ hơn. Đỡ thôi chứ còn hết khổ thì không, nhưng mà ít nhất mình cũng đã thông được cái chỗ này rồi thì mình không còn lo lắng. Còn không thì học theo cái cách thiền đó nữa đi. Ok, ông nói tùm lum tà la mà giờ ít nhất tôi cũng hiểu ông nói gì. Còn một ngày nào đó ông không còn đủ khả năng ông nói nữa, chừng đó chẳng những tôi nghe mà lại phải cố gắng tìm cách để nghe, để hiểu ông. Còn bây giờ ông khỏe, ông nói câu nào nghe rõ câu đó thì thôi khỏi phiền nào, phiền ngà gì nữa. Mà thôi ráng đi mộng mà nghe được mấy chục năm rồi, nghe được hơn phần ba đoạn đường rồi, ráng chút nữa tới cái chỗ ba la mật. Bây giờ quý vị hiểu được cái chữ ba la mật không? Ba la mật không phải là một danh từ nói bình thường, mà đến khi nào chúng ta trọn vẹn rồi đó, Giống như Pháp Hòa tới đây ngày hôm nay, một ngày ở chùa Vạn Hạnh và thầy trụ trì nói tôi cho ăn 3 bữa cơm rồi đó nha, lát ra nói 2 tiếng nữa nha. Thì bây giờ mình nói cho tới hết giờ hoặc là hết câu hỏi, rồi cũng đứng cho tới hết người chụp hình luôn. Đấy, hồi mọi người lui xe ra về hết, người chụp hình mãn nguyện Ba La Mật, mình đứng ở đây mình cũng Ba La Mật. Còn nếu mình không đáp ứng được với ai là Ba La Làng. Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn, mặc dù xung quanh con có đầy đủ người thân và bạn bè. Lát gặp nhau nha. Tâm trạng của em. Thưa đại chúng á, cô độc thì ai cũng cô độc. Cô đơn là một cái cảm giác nhé, dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng, vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả, và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó nó chưa thông. Không phải mình cũng cô đơn mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường. Cái bài kinh Pháp Hòa nói đó, có một cái bài Pháp Hòa nói chuyện là cô độc mà không cô đơn đó. Kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tu mà tối nào ổng cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc, là ổng ngồi trong này ổng để cái lỗ tai ổng gần bên ổng hát theo, hát cho đỡ buồn. Ngày bên kia nó dạo nhạc, ô cái này bản trúc đào nè. Cái là bắt đầu ổng, ổng bắt đầu ổng bên kia dạo dạo, cái là bên kia là ngày xưa ổng này có ngon trúc đào. Bên kia người ta mới có ngày xưa là ổng nhào vô, ổng nó có ổng rồi đâu đó. Thử ra quý vị thấy là nó tương ưng. Hễ mình mà mình á, mình mà buồn á, là cái cảnh duyên bên ngoài á, cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động, mình nói này buồn. Ví dụ như mùa thu, ví dụ mùa thu lá nó rụng, mà đối với người ta không có phiền não khổ gì, thu nó rụng chứ ta không có làm thơ gì hết đó. Còn mình buồn, trời ơi, mùa thu lá chết. Bắt đầu mình diêm diêm mắt, mình nhìn, mình làm thơ. Tại vì nó cái cảnh nó cũng tương ưng với, nó tương ưng với cái tâm. Tâm mình đang khổ vậy cái cảnh. Cho nên cảnh á, nó vậy nó bình thường, là tại tâm này không định được, cái là rầu nó duyên theo cảnh. Cho nên có một vị thiền sư, một người vô hỏi bạch hòa thượng thế nào là để cho con có thể tu. Thì hòa thượng mới nói tôi ví dụ trong một căn nhà có 6 cửa, 6 cánh cửa sổ mở ra và có 6 con khỉ, nó kêu chéo chéo thì ở trong này cũng có đáp, người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ, nó mở cửa sổ nó kêu. Thì người đệ tử mới nói bạch hòa thượng, nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa, nắm tay của người đệ tử nói chéo chéo, ta và ngươi đã gặp nhau rồi. 6 cái cánh cửa mà 6 con khỉ là tượng trưng cho lục cảnh. Mình ngồi ở trong này là lục trần, mình có lục căn. Nếu mà cái nào nó réo mình không đáp thì thôi. Ví dụ như cái người đó họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang, mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính, cho nên không có nhìn theo. Ê con nhà ai vậy? Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh nó hút rồi đó, thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi, là mình đi tìm tòi về người đó, thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần. Còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảnh. Ngay cái âm thanh, âm thanh đến mà mình không có bị dính mắc gì hết thì cái âm thanh đó là thanh cảnh. Còn khi nào mình bị dính nó, mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần. Cái cuộc đời này vẫn có sắc. Gà lăng quá. Nãy giờ dị ứng mà chưa có uống thuốc á. Mấy cái bông này nè, nãy giờ nó bay nó, em nãy giờ em ngồi em cũng dị ứng lắm á, mà em dị ứng em nói không rõ, mà em tưởng ta tưởng em dị ứng ai ở đây. Cái gì lục cảnh là đã có, nếu mà mình giữ được lục căn của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Bây giờ cũng vậy, cô đơn là tại vì mình không có đem cái tâm mình trải ra, mình chấp nhận, mình tương ưng, thì tự động mình cảm giác cô đơn. Còn nếu như mình thấy rằng cuộc sống này, nếu nói cho đúng thì ai cũng đến cái lúc như vậy. Bây giờ mình làm sao mình tập, mình thích ứng với mọi người trong một khoảng nào đó, để cho cái tâm mình nó trải ra. Tại vì cô đơn mà không khéo, lâu ngày nó thành một cái bệnh trầm cảm, thấy không? Thành thử ra cái này là một cái không ai cho mình được, mà cũng chẳng có thuốc. Cái này là phải do mình tư duy quán chiếu. Đầu tiên con xin cảm ơn thầy, vì bấy lâu nay con nghe pháp trên YouTube nên con cứ nghĩ là con nợ thầy một lời cảm ơn ở ngoài đời. Hôm nay con xin chính thức cảm ơn thầy. Kế đến con có một câu hỏi. Đời của con là câu chuyện dài. Thuở nhỏ con bị đánh đập nhiều, bị hất hủi nhiều, nên lớn lên ngoài mặt thì con hiền lành tử tế, nhưng trong tâm con đôi khi cũng có những suy nghĩ rất ác độc, muốn hại người. Nhỏ bé, người không có khả năng chống cự, đôi lúc con sợ bản thân mình, con thoát ra không được. Nhớ cho biết để em né. Cái này cũng là một cái tâm hành bất thiện. Hằng ngày á, chúng ta thường tiếp xúc mọi cảnh, mọi duyên. Quý vị nhớ là cái chữ duyên là mọi cái hiện tượng, hay là chúng ta tiếp xúc với các pháp trong cuộc sống. Chúng ta đưa vô cái tàng thức của mình. Tàng thức là cái gì? Tàng thức là cái kho chứa. Nhưng nếu chúng ta tiếp nó, rồi chúng ta đặt cho nó cái tên là giả, tạm, thì chúng ta không để cho cái tâm hành bất thiện nó ở lâu trong cái tâm thức mình. Nhưng nếu mà tâm hành bất thiện nó ở lâu trong tâm mình á, mà mình tưới nó mỗi ngày, ví dụ như hồi nhỏ bị đánh đập, bị hất hủi, thì khi mà người ta đánh đập hất hủi mình á, thì mình đem cái hạt giống khổ đau hất hủi đó mình để trong tâm thức. Và trong cái tâm thức này nó không tiêu hóa được, lâu ngày nó trở thành là một chất độc, mặc dù lòng mình không muốn. Mình không muốn nhưng mà bây giờ nó ở trong người mình rồi. Có một ví dụ, trong một cái vô tình mình đã cất một cái bó hẹ trong một cái tủ nào đó rồi mình quên. Bây giờ mình cảm thấy cái nhà mình nó hôi, cái hẹ mà nó thúi ghê ớm lắm, đi kiếm hoài mà kiếm không ra. Mặc dù bây giờ muốn kiếm mà bây giờ kiếm không được. Thậm chí bây giờ cái bó hẹ nó mang ra khỏi rồi, nhưng mà cái nồng của cái mùi hôi đó còn phảng phất đâu đây. Thì quý vị cứ tưởng tượng tâm thức của mình mà đem bao nhiêu cái hạt giống bất thiện trong này thì nó ở lâu trong này. Rồi ví dụ bây giờ mình bị người ta đánh đập, hàng ngày mình thấy những cảnh đánh đập nó tưới, không đánh mình nhưng mà mình thấy cảnh đó cái mình nhớ, mình bị thấy là mình nhớ. Cho nên một lần mình thấy mình nhớ là tưới tẩm vô đó, cho nên cái hận thù mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta phải biết rằng đây là những tâm hành bất thiện, chúng ta phải tìm cách giải trừ nó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta thông cảm cho người làm khổ chúng ta hồi nhỏ. Có thể do nghèo cho nên gia đình mình thường hay bị ba mẹ mình hay bị đẩy. Hoàn cảnh của cha mẹ ngày xưa tại sao như vậy? Hay là anh em của mình tại sao đánh đập mình, hất hủi mình? Hay là những người thân của mình? Đó là quán hiện tại. Còn quán sâu sắc là cái nghiệp của mình với họ. Mình quán như cách nào đó để cho cái tâm hành này nó lặng đi, nó đừng sinh khởi. Pháp Hòa ví dụ, mình có một người bạn trai, bạn gái, mình đã chia tay, nhưng mà bữa nào đi ngang ai mà giống cái người đó, tự nhiên nó cũng khơi một chút về cái tình cảm ngày xưa của mình. Đó, cái mà khơi lại đó là cái tứ tẩm, còn cái ở trong mình là cái thượng. Hồi nhỏ mình được ba mẹ dẫn đi chùa lạy Phật, mặc dù bây giờ lớn lên ba mẹ không dẫn nữa, nhưng mà thấy ai lạy Phật, thấy ai đi chùa thì mình nhớ lại cái cảnh mình đi chùa lễ Phật ngày xưa. Thì cái đó cũng là tưới, nhưng mà tưới vào cái hạt giống thiện. Còn không thì mình tưới vào những cái hạt giống bất thiện. Cho nên vị Phật tử này nhớ là mình đang tưới trong người mình những hạt giống bất thiện. Bây giờ muốn lắng nó, hãy nên quán chiếu về người kia. Thứ nhất, hoàn cảnh của họ. Thứ hai là con người của họ. Thứ ba là nghiệp duyên của mình với họ. Thôi bây giờ họ không còn đánh đập gì mình nữa, nghĩa là nghiệp của mình với họ đã chấm dứt. Nếu mình cứ suy nghĩ về họ hoài, nghĩa là mình tiếp diễn móc lại, móc nối cái oán thù giữa mình với họ nữa. Rồi biết đâu chừng đời sau mình lại là người đánh họ. Rồi cái thì người đó họ chưa tu giống mình, họ chưa gặp Phật Pháp giống mình, họ hận mình lại, cái lại gặp nữa. Thành thử thôi bây giờ ngang đây chấm dứt. Quán cái oán thù, quán cái nghiệp, quán cái đó để chúng ta trừ đi mà đừng tiếp diễn nữa, cho nó xong. Cái gì mà nợ nó đã xong rồi thì chúng ta đừng nhớ. Còn khổ nổi cái người cho mình mượn nợ tới đòi hết rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn vướng vấp suy nghĩ về cái nợ, nhưng mà mình lại kẹt nhớ cái người cho mượn. Quý vị có tưởng tượng tới cái hình ảnh đó, lúc mình còn nợ thì mình suy nghĩ hoài, không biết chừng nào nó đủ tiền trả cho họ, không biết chừng nào mới đủ tiền. Lúc đó mình không nghĩ tới người mượn cho mượn nợ, mà nghĩ tới cái món nợ, cái số tiền. Nhưng mà gặp họ riết cái tự nhiên sanh tình cảm với người cho mượn. Thì giờ người cho mượn lấy hết tiền người cho mượn đi, thì giờ không nghĩ tới tiền mà nghĩ tới người cho mượn nợ. Cũng giống như cái trường hợp này, họ không còn làm khổ mình nữa, có thể không còn làm khổ, nhưng cứ nhớ hoài cái đó làm chi, để cho mình nuôi dưỡng cái hạt giống, tưới tẩm chi những cái hạt giống đó, rồi mình khổ đau trong đời này và kiếp sau nếu mình chưa giải được ra khỏi cái tâm hồn của mình. Cho nên tu thiền là gì? Phật Hòa hay nói mấy chuyện vậy. Tu thiền là chúng ta có khả năng chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy được cái tích cực và cái tiêu cực nào trong người mình, cái nào cần để và cái nào cần dời. Bây giờ quý vị có cái cell phone, quý vị chụp hình, chụp nó đầy hết rồi, giơ lên chụp nó không thâu nữa, nó hiện lên cái chữ full memory. Bây giờ muốn chụp nữa phải làm sao? Delete bớt, xóa bớt thì nó mới trống được. Thì bây giờ mình cũng vậy, phải lắng xuống coi cái nào ở trong đây lâu quá rồi bỏ bớt đi, để cho cái tâm hồn mình nó. Cái thứ hai nữa đó, nên tụng kinh, tụng kinh sám hối, niệm Phật. Từ từ những cái lời kinh nó thấm trong người mình rồi, nó giúp cho mình đẩy mấy kia ra bằng lời kinh, chứ còn khả năng mình tự lực chưa được. Mai mốt quý vị nghe cái bài năng lực của người tu, trong đó Phật có nói là tự lực, tha lực, phương tiện lực, vân vân. Kính bạch thầy, một là thăng hòa đồng trú đồng chúng, Phật Hòa đọc nguyên văn nha. Hòa này là hòa cáp đó. Thăng hòa đồng chúng, cầu hòa đồng quân, dưới hòa đồng tu, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt. Không câu nào trúng hết, nhưng mà Phật hiểu cái vị này muốn hỏi gì. Ý muốn hỏi về cái pháp lục hòa, sáu cái pháp hòa kính với nhau. Nhưng mà tại có thể nghe băng giảng đó rồi nghe không rõ. Cái thân chứ không phải là cái thân. Thân hòa đồng trụ, tức là mình ở chung với nhau một chỗ, vì cái chỗ ở đó chúng ta nên hòa đồng chia sẻ với nhau. Như ngồi trong chánh điện này, chúng ta chật thì chúng ta ngồi chật, chia sẻ với nhau ngồi. Trường hợp này gọi là thân hòa đồng trụ. Còn cái chuyện gọi là khẩu hòa vô tranh, tức là cái lời nói của mình có sự hòa thuận thì không có tranh cãi. Giới hòa đồng tu, chứ không phải dưới hòa. Giới là giới luật, chúng ta chung sống với nhau cùng một cái giới luật với nhau. Ví dụ như mình ở trong chùa này, Phật tử đều là tam quy ngũ giới, thì chúng ta nhắc nhở với nhau về phần đó. Còn mỗi tháng một lần về chùa thọ bát quan trai, thì lúc đó chúng ta đang thọ giới bát quan trai với nhau, thì nhắc nhở với nhau trên phương diện bát quan trai đó, gọi là giới hòa đồng tu. Kiến hòa đồng giải, những cái thấy gì của mình đem ra mình giải bài để cho mọi người cùng biết. Ý hòa đồng duyệt, có cái ý kiến gì thì đem ra duyệt xét với nhau. Và cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân, có cái lợi đồng gì nhớ chia sẻ với nhau để cho ai cũng có thể hưởng được một phần của cái đó. À, con muốn hỏi Phật nói rõ ràng bày tỏ này A Nan, để ý cho ta hiểu như vậy. À, cha vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, trải qua mấy kỳ, mấy tăng kỳ đó, và con không hiểu A Nan là ai, vì con không hiểu Phật cho lắm. A Nan á là người hậu cận Đức Phật, chúng ta thường gọi là thị giả. Nhưng mà ngoài đời á, ngài A Nan là anh em chú bác với Phật. Đức Phật con người bác, A Nan con của người em trai của vua Tịnh Phạn. Cho nên ngài A Nan với Đức Phật có cái thân tình bà con là anh em chú bác. Còn ở trong đạo thì ngài A Nan là đệ tử của Phật, mà là cái người được chọn để làm người hầu cho Phật khi Phật hơn 50 tuổi. Trước 50 tuổi Phật có thị giả, nhưng mà như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất chăm sóc thôi. Nhưng mà khi Đức Phật bắt đầu hơn 50 tuổi thì cần cái sự giúp đỡ của nhiều người, thì lúc đó mới cử ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan sanh sau Phật 35 năm, ngay cái ngày A Nan sinh ra đời thì cùng một ngày Đức Phật thành đạo. Mà đại chúng nhớ là Đức Phật thành đạo năm ngày 35 tuổi, thì cái ngày đó ở tại rừng già mà Đức Phật thành đạo năm 35 tuổi thì tại hoàng cung ngài A Nan được sinh. Và A Nan là một người đặc biệt thông minh, đẹp trai. Đẹp trai đến mức độ là có khả năng làm cho các cô gái động tâm, thậm chí đến khi chỉ cần thấy làn da của ngài A Nan. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo thời đó khi đắp y ai cũng hở cánh tay phải hết, duy có ngài A Nan không được, vì Đức Phật sợ ngài A Nan làm cho các cô khó tu. Mà Đức Phật còn chế một cái tấm y để phủ trên vai ngài A Nan, cho nên bây giờ có cái y gọi là y Phú Kiên. Phú Kiên là y che vai. Ngài A Nan thông minh lắm. Mà Đức Phật nói trong kinh đó, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, Phật pháp như biển cả nhưng mà vô trong tâm thức ngài A Nan hết. Ngài nghe đâu ngài nhớ đó. Nhưng mà cái này cũng là một cái nạn là nhớ nhiều, nghe nhiều. Có một cái tội là ỷ lại cho nên không tu. Vì không tu cho nên không chứng quả, không đạt được cái gì của nội tâm. Cho nên khi mà các vị đều chứng quả thì ngã năng lọt toàn con là người phàm. Vì người phàm cho nên mới khóc lóc kêu ván. À, bạch thầy, con đọc kinh sám hối và đọc kinh chú đại bi, con quỳ trên giường ở trong phòng ngủ của con có tội không? Bạch thầy, cho con đem kinh đến chỗ làm đọc thuộc lòng có được không? Thì mình muốn học thuộc kinh thì học ở đâu cũng được. Còn tụng kinh cũng vậy, quý vị hành trì trong khi ngủ, ở trên giường ngủ, trong phòng ngủ hay ở chỗ làm đều được hết, không có sao cả. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, cái cách Pháp Hòa học kinh nó đâu có thời giờ đâu. Pháp Hòa lấy cuốn sách ra bỏ một cặp, đi ra đứng chờ xe bus á. Trong khi đứng chờ xe bus là dở ra: phụ nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Cất cái tập vô là suốt ngàm đó nhai câu đó: phụ nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Rồi khi thuộc được câu 1 á, học câu 2. Khi thuộc câu 2 ráp 2 câu lại, chứ không có đọc câu 2 à. Cứ đọc câu 2 là ráp câu 1, thuộc câu 3 là ráp từ câu 1. Cứ vậy mà có cái cơ hội lặp đi lặp lại. Cho nên cái nào thuộc là nó thuộc. Pháp Hòa học kinh học vậy không đó, chứ thời gian đâu học. Đi ở chùa tu có một mình à, mà việc chùa thì thôi, từ sáng tới tối lo cơm nước, lo tụng kinh, rồi quét nhà, rửa chén, làm hết tất cả việc trong chùa. Có một mình Thành thử ra đâu có thời gian mà ngồi ê e đâu, toàn là học trong khi mình đi xa bớt. Còn tụng kinh á, lúc nào không học kinh á, bước ra khỏi cửa chùa là tụng nguyên thời kinh sám hối. Tụng dài cho đến bước vô cửa trường học là nguyện đem công đức này là xong bài kinh. Đi học ra khỏi trường học là tụng sám hối dài cho tới về tới chùa. Hành trì nguyên một nghi thức sám hối như là mình đang ở bàn Phật. Nguyện đem lòng thành kính đàng hoàng, rồi chí tâm đảnh lễ, rồi tụng chú đại bi, rồi đảnh lễ Phật, rồi tụng sám, tụng bát nhã tâm kinh như là một thời kinh đang thực hiện trước bàn Phật. Từ cửa trường về tới chùa, từ chùa về tới trường học, không có bỏ ngày nào cả. Còn hễ bữa nào mà không tụng kinh là phải học kinh. Chứ cái tâm của mình lúc nào mình cũng chú trọng vô kinh điển thì đâu có lo chuyện khác nữa, phải không? Thành thử ra muốn tịnh thì phải có công thức. Cái tâm mình không bao giờ dừng suy nghĩ đâu. Có điều là bây giờ mình tu rồi, mình hướng nó cho nó suy nghĩ cái gì. Cũng giống như cái miệng không bao giờ ngưng ăn đó. Nhưng mà hồi xưa ăn tạp nhạp, ăn tùm lum, bây giờ tỉnh giác rồi, ăn cái gì phù hợp với cơ thể, không ăn những cái gì mang bệnh tật cho mình. Chứ không phải là tu rồi là ngừng ăn, không phải tu rồi là dừng nghĩ, mà biết nghĩ cái gì. Quý vị hiểu ý vậy ha. Hồi đó mình có tiền, không biết chánh niệm cho nên mua sắm tùm lum. Bây giờ tu rồi, hiểu rồi, vẫn phải mua, mà mua cái gì cần, không mua cái gì mình muốn. Hồi xưa giờ mình sống với cái muốn nhiều hơn mình sống với cái cần. Bây giờ hiểu đạo rồi thì sống với cái cần nhiều hơn cái muốn. Tại vì cái cần thì nó có hạn định, còn cái muốn thì sao? Vô hạn. Mình đáp ứng nổi cái muốn của mình không? Không. Vậy tu có làm gì khác không? Không có làm gì khác, chuyển thôi. Chuyển thôi. Mình cũng có cái túi đựng vậy. Cái túi đựng ở trước này thì mình chỉ thấy người ta mà không thấy mình. Bây giờ mình tu rồi mình quay cái túi trở lại, thấy mình nhiều hơn thấy người ta. Trước khi muốn nói người ta phải biết mình. Như vậy thì mình đỡ hơn, chứ không phải tu rồi buông hết. Cái cách tu theo nhà Phật là không phải tu là buông bỏ tất cả. Nhưng mà bây giờ chánh niệm làm cái gì để cái tu của mình nó xác thực. Như ví dụ hồi nãy, hồi chưa tu thì ăn uống tùm lum, bây giờ biết tu rồi thì nên tu cái, nên ăn cái gì mà nó phù hợp cho cơ thể của mình. Theo thầy cho con hỏi, theo thầy cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu tất cả đều là giả thì đâu có cái gì là thật. Vậy thì theo gì nữa? Theo thầy gì nữa? Đã trả lời luôn rồi. Ở trên đời này không có cái gì thật. Nhưng mà chữ giả đây là gì? Là tạm có. Nếu chúng ta có nói thật thì cái thật này cũng chỉ là tạm thật. Bởi vì thật là gì? Nghĩa là khi nó thích ứng, nó phù hợp với quốc độ, với con người, với thời gian, với công việc thì cái đó nó thật. Pháp Hòa ví dụ, chết có thật không? Nếu hiện tượng bình thường, người đó nhắm mắt chết rồi, không lẽ nó giả bộ chết chứ chết cái gì? Ở đời này không có gì thật hết á, cái này cũng giả chết. Nếu đứng hiện tượng bình thường, chết là một sự thật, khi chúng ta nhắm mắt không còn cử động gì nữa thì chúng ta gọi là chết. Nhưng mà đứng ở cái phương diện xuất thế gian với cái nhìn mà sâu thẳm về cái chết thì chúng ta nói cái lý chết, cái này chết cái xác chứ không phải chết cái tâm thức, cái tinh thần không có chết. Thì lúc đó chúng ta nói cái gì? Nếu không có giả chết thì tại sao phải đem thiêu? Mà nếu chấp nhận đem thiêu nghĩa là chấp nhận cái thật. Như vậy thì cái thật đó chúng ta phải được nói ở hoàn cảnh nào, ở trường hợp nào. Cho nên đó, bây giờ quý vị nhìn cái hoa này, quý vị nói hoa này có thật không? Có, nó thật đây mà sao nó không được. Nhưng mà cái có này là chỉ tạm có. Vì sao nó tạm có? Do duyên. nó hợp, chứ không phải là do nó có. Ví dụ bây giờ mình ngắt từng cái cánh ra thì gọi là cánh hoa, chỉ cái này là cánh, cái cọng hoa, tất cả những cái không phải là hoa nó có mặt. Vì nhìn cái này nói không cũng được, mà nói có cũng không được. Thì cái chúng ta đang nói là gì? Tạm có, phải không? Mà cái mà thật là gì? Cái thật là chúng ta nhìn nó giả, cái thật là chúng ta biết nhìn nó là giả. Hiểu được cái chỗ đó không? Cái thật là chúng ta biết nó là giả, cái đó mới thật. Khi mà chúng ta biết tất cả là giả thì chúng ta sống được lặng lẽ với cái thật sự là giả. Mà hễ mà còn chấp trước giả thật thì mình lại bị giống như Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình không. Này mình phải nhớ rằng cái học cái không không phải để chúng ta dính vào cái không, để rồi đi đâu cũng nói không. Không được, cái đó là một dạng chấp, cái đó là một dạng biên kiến. Biên kiến là bây giờ bỏ cái có cái nó dính cái không. Cũng giống như nó giờ tôi ghiền thuốc quá, tôi muốn bỏ thuốc, thôi tôi mua xin găm tôi nhai. Mỗi lần tôi ghiền thì tôi nhai găm, rốt cuộc hết ghiền thuốc mà ghiền găm. Mình coi chừng cái kiểu đó, buông cái này hết ghiền này thì nó lại ghiền khác. Cho nên người tu đã thấy đời là giả, thấy được cái đó là thật rồi, và cũng khi sống được thật thì cũng không nắm cái thật đó luôn nữa. Mình biết rằng cái thật này nó thật lúc nào? Thật lúc đó thôi. Ví dụ bây giờ ai mà có cái cell phone 7 plus á, là top rồi phải không? Nhưng mà cái top này lúc nào? Lúc này thôi. Có thể 3 tháng sau thì cái này nó không còn top. Cái người nhận ra được cái thật đó thì thật là thật lúc nào? Quý vị thấy không? Quần jean á, có lúc mặc ống rộng kêu modern, có lúc mặc ống túm gọi modern. Ai mặc đồ rách phải kiếm người vá lại lành lặn chứ rách người ta cười. Bây giờ nó vô chợ nó mua thiệt là rách nó mặc, nó mua cái quần thiệt là rách nó mặc để nó được gọi là modern. Ngày xưa mặc cái quần cho tương tất, có cái dây nịt đàng hoàng kêu đúng mod. Bây giờ nó mặc nó phải thả lỏng lỏng ra để ngồi xuống cho nó tuột vậy đó, kêu là mod. Mà nó không tuột nó tự kéo nữa chứ. Thành thử ra cái mà chúng ta nói là nó gì? Nó ở thời đại nào? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa đang còn cái cơ duyên Phật Pháp với tất cả đại chúng ở cái căn cơ, cái quốc độ, cái thời điểm này. 20 năm nữa mình không còn phù hợp gì nữa hết. Vì 20 năm nữa là cái tốt này đi theo diện ông bà, thì cái tốp sau nhỏ nhỏ nó lên, ngôn ngữ này nói nó không nghe nổi nữa đâu. Chừng đó phải đợi cái tốp sau, những thầy trẻ bắt đầu tiến lên nói tiếng Anh đồng một ngôn ngữ với nó. Ngày hồi trước Pháp Hòa mở khóa tu cho mấy em nhỏ đó, một mình mà vừa phải nấu ăn cho nó, vừa phải dạy nó học, vừa phải chơi với nó, có một mình mà coi như múa hết. Luyện được mấy đứa nhỏ sau này nó lớn lên rồi. Bây giờ tổ chức khóa tu á, mình có ra đó, mình nói á, cái ngôn từ mình nói nó không tương ưng với cái thời đại nó xài nữa, vì nó có những cái tiếng lóng của nó mình không biết, cũng như là nó không hiểu tiếng lóng của mình vậy. Thí dụ giờ đang nhà đang bận rộn vậy, nó vô nó hỏi má, má con ra ngoài chơi được không? Rồi mình nói coi được thì cứ đi. Ma mẹ mình nói câu đó làm sao mình dám đi. Rồi mình tưởng được cái câu đó hay lắm, mình áp dụng cho nó. Nó vô nó mẹ, mẹ con ra ngoài đường con chơi đâu. Đi được cứ đi. Nó nói dạ con đi được, con khỏe mà. Xách vỏ đi. Mình tức chào máu. Tôi nói vậy mà nó cũng đi. Rồi ba nó hỏi nó, bà nói gì? Nó thì tôi nói nó được nó đi. Là nó con đâu nghe gì. Con nói mẹ nói đi được thì cứ đi. Thấy không? Thành thử thời của mình nói những cái tiếng đó nó hiểu. Thời sau mình nói nó không hiểu, nó hiểu theo kiểu. Như vậy thì thật ở đây là thật gì? Thật đúng lúc, thật đúng người, thật với đúng hoàn cảnh, chứ còn không có gì thật. Cái gì cũng là tạm, mà phải sử dụng cái thật để nhìn nó là thật giả. Không, tạm cái gì cũng là tạm hết. Mình đừng nói không, nó tạm có. Ngay cái thân này tạm có, tạm có mấy mươi năm rồi mình phải xả nó. Ta biết tình là không mà ta vẫn đeo tình đó. Cho nên lúc đụng chuyện thì tình là tình, nhiều khi không mà có. Có những lúc tình là tình, nhiều lúc có nhưng không. Có một vị thầy nói chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dông cùng không với có. Mà dính cái nào nó cũng khổ hết, dính không dính có gì. Cho nên cứ thông dông có thì, ví dụ giờ có nước uống, cứ uống được. Mình mà khổ nổi con người mình nè, có nước lạnh thì đòi nước coca, có coca thì đòi nước trà. Cho mình không bao giờ mình sống thật với cái mình đang có. Rồi mình cứ đi mượn cái giả rồi mình gáp vô không à. Ăn chanh, ăn gỏi, gỏi là dĩ nhiên nó chua, mà đưa vô cái gì chua như giấm, chua như me, không nói được cái đó, không nói được cái chân như của gỏi, mà mượn giấm, mượn chanh, mượn gì đó vô để nói lên cái gỏi thôi, chứ mình không nói được cái thật của nó. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Hiểu được rồi thì sao? Khỏe thông dâm vô cùng, vượt qua tất cả mọi khổ ác. Vì mình có quán thấy được như vậy. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới kỳ. Còn nếu không là nói có không không có, vậy mới chì. Thưa thầy, chỉ niệm Phật tụng kinh hàng ngày là đủ hay chỉ thiền định là đủ? Con thường tìm mọi cách để tham gia từ thiện nhưng lại muốn cho mọi người biết việc mình làm. Và mỗi lần làm từ thiện con thường hay đắn đo làm thế có được mọi người quan tâm. Xin thầy chỉ cho con biết làm sao được an vui. Nếu muốn an vui thì làm sao làm nhớ đăng báo. Để ai cũng biết cái mình khỏi thắc mắc. Không có gì khó hết. Thật sự ra đó, nếu mình muốn chiều nó, mình muốn chiều cái danh đó, con người mình nó bị ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài là tiền bạc, sắc là hình tướng, danh là danh vọng, thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, chúng ta gọi là ngũ dục. Ngủ là nằm hả? À, ngủ là nằm. Em ăn rồi em cứ nhớ cái đó. Ngủ là nằm, dục là ham muốn. Ngũ dục là năm điều ham muốn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người tu có còn ngũ dục không? Còn. Cũng phải ăn, đúng không? Cũng phải ngủ, cũng phải cần tiền, cũng phải có danh, rồi gì nữa? Cũng phải có sắc. Cạo đầu cũng phải rờ, nó còn chỗ nào sót không? Thôi ra người ta cười làm sao? Mặc áo phải chỉnh, nghe chụp hình cái là sửa tướng liền. Sự thật mà, chân thật là bất hư. Con người tu vẫn còn ngũ dục. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta biết ngũ dục. Như hồi nãy và thưa đó, mình vẫn ăn, nhưng bây giờ ăn có chánh niệm, thế thôi. Mình cần tiền không? Cần, nhưng mà có chánh niệm để dùng tiền thì tiền không có tội. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Cho nên á, mình làm từ thiện, tức là mình cũng làm thiện, nhưng mà thiện này còn chút danh. Nếu như mình làm thiện mà còn cầu danh cũng không sao, nhưng mà ít nhất còn làm thiện, được này mất kia. Còn nếu mình làm thiện mà không cần danh thì thiện ba la mật, thiện trọn vẹn. Ví dụ như cái người đó, họ bây giờ họ nói chùa còn thiếu nợ nhiêu, nó còn thiếu nợ 400 ngàn, nó rồi được rồi tôi cúng, nhưng mà với điều kiện phải đưa tên tôi lên. Thôi không sao, đưa lên kiếm 400 trả nợ. Bây giờ người ta đang muốn vậy mà, nhưng mà người ta đúng thôi, người ta có cúng thì người ta phải có tên. Chứ nếu mà người ta không cúng mà biểu đưa tên thì hơi khó. Giờ ta có cúng mà đưa tên là phương tiện. Ta cúng rồi, ta hỏi, ta đi chùa, đi ta nghe giảng riết, cái ta nói, ô bây giờ tôi hiểu rồi, không cần danh thầy, tháo tên con xuống. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta chưa có tỉnh. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ trường hợp này nè. Mấy cái món đồ chay mà mình làm giả cá, giả tôm, giả cua, giả heo quay gì đó, để dụ ai? Dụ mấy người mới ăn chay. Chứ còn mình biết ăn rồi chả sao cả. Chứ bây giờ hỏi ăn chay mà còn đặt đồ tinh mặn, nghĩ tới đồ mặn, ô tôi nghĩ thôi chứ tôi có ăn đâu. Đỡ không? Còn nếu mà tôi nghĩ mà tôi đi ăn luôn nữa là cái này mệt á. Còn nghĩ tới nó thôi, nhưng mà giả. Nhưng mà bây giờ nè, đặt đồ chay đặt được không? Đặt được hết á. Này, nấu cái lẩu ra, hỏi lẩu gì đây? Lẩu niết bàn, cơm thanh tịnh, gỏi từ bi, kho hỷ xả. Hỏi kho hỷ xả là kho gì? Cũng phải nói ra này kia. Còn nếu mà muốn cho ta biết liền tức khắc thì khó tổ đó. Tại vì người ta đã quen cái món ăn mặn rồi. Bây giờ mình chỉ cần nói cái tên đó ra làm ta biết liền. Nhưng mà ở đây biến thể, chuyển nó đồ chay. Còn đặt tên, đặt dư sức. Đặt dư sức, gỏi liên trì, cơm thanh tịnh, kho từ bi, dồi hỷ xả. Ô cha, mình đặt đủ thứ tên mà rốt cuộc cũng phải nói thiệt à. Hỏi gọi thanh tịnh là gọi gì chị, giống như gọi sứa vậy đó. Bán vé chính thức không chịu bán chợ đen à. Nó nhỏ nhỏ cho người ta nghe đó là gì. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái tên đó là để cho những người người ta mới, gọi là trước dùng dục câu dắt, người ta cần cái đó cho người ta cái đó. Sau dùng trí để nhổ, họ ăn chay quen rồi, họ không còn khó khăn nữa thì chừng đó ăn cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ là ăn chay mà cứ rau luộc chấm tương theo quan niệm xưa nay của mình đó, ăn xanh dờn, xanh chành, xanh chạch đó. Rồi chừng đó quảng cáo với ai, rồi bắt đầu mình nói đó tu đó, thấy không, tu rồi đó vậy nè. Còn có cái cô đó cô nói ăn chay mà như ông thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thật ra không sao, vị Phật tử này làm từ thiện nhưng mà cũng muốn người ta biết. Thôi bây giờ mình nghĩ vậy nè, bây giờ mình hỏi lại mình, muốn người ta biết để người ta khen hay muốn người ta biết để người ta theo mình làm? Chuyển cái đó. Có những cái mình cần cho người ta biết nhưng không phải để mình khoe khoang, mà để cho người ta học theo, ta làm theo cho nó tốt. Thì bây giờ mình chuyển cái này đi. Tu khá rồi, hồi xưa là mình muốn người ta phải biết mình. Thì bây giờ mình thêm chút gia vị nữa, biết mình để làm theo, cùng nhau làm từ thiện, chứ không phải biết mình để rồi mình khoe khoang. Được không? Tu là chuyển. Tu là chuyển, tu là khéo thêm khéo bớt. Thí dụ như mình là hoa thì mình có thể nở ở đâu cũng đẹp. Đã là hoa thì mình có quyền biến hóa, cho nên để dấu sắc vô chữ hoa. Biến hóa không khó khăn. Mà khi biến hóa không khó khăn rồi thì chúng ta sống hài hòa mọi nơi mọi chốn theo dấu huyệt. Nếu là hoa mà không sống hài hòa và biến hóa, đi đâu cũng phát hỏa dấu hỏi, thì nó liền thành tai họa dấu nặng. Cũng một chữ hoa, tùy anh bỏ dấu. Anh bỏ dấu nào thì anh sống theo cái dấu đó. Hồi xưa mình không rành, cho nên lúc nào cũng muốn xuất gia. Tới hồi hiểu đạo cái muốn xuất gia, nhưng mà xuất làm sao được. Thôi bây giờ bôi từ từ, tạm thời xuất gia, tu trong cảnh xuất gia mà vẫn tâm mình vẫn xuất gia. Hết giờ chưa? Còn nhiều lắm đó nha. Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã đến đây cho con biết về Phật. Thầy cho con hỏi, con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Viết sao em đọc vậy à? Con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Có lẽ như mẹ con á, mà tại Hà tiện chữ mẹ. Không biết khi mẹ chết con làm gì và đọc kinh gì, vì con muốn hai mẹ được siêu thoát lại khái. Con cảm ơn thầy. Nếu muốn hai mẹ được siêu, bây giờ đăng ký đi, thầy tụng cho. Mình muốn người thân mình siêu sau khi mất, mình hãy làm sao giúp cho họ siêu trong đời này, trong đời sống hiện tại. Thí dụ như làm vui lòng họ, để họ không có khởi những cái phiền não, cũng là một hình thức siêu rồi. Cho nên mình tụng kinh cho cầu, đợi người chết rồi mới tụng cho họ siêu, chưa thiết thực bằng. Chúng ta hãy sống làm sao, đối xử với họ như thế nào, để đời này tâm hồn họ an lạc, thoải mái, họ ngay trong đời sống họ đã siêu. Vì người sống có an lạc thì chết nhất định sẽ an lạc. Còn như trường hợp mình lúc chưa hiểu đạo, mình không biết gì hết, cho nên mình sống cũng thờ ơ chút. Bây giờ hiểu đạo rồi thì mình mới muốn quan tâm họ một chút, thì chừng đó mình phải dụng công. Còn bây giờ hai mẹ còn đang sống, đây là một cơ hội tốt nhất, thiết thực nhất để mình giúp cho họ được siêu. Con có một nỗi khổ tâm về hai đứa con của con. Một đứa năm nay 12 tuổi nhưng đầu óc chỉ khoảng 2 tuổi thôi. Còn đứa thứ nhì 9 tuổi mà đầu óc chỉ 4-5 tuổi. Hỏi gì thì nó chỉ lặp lại câu hỏi, nghĩa là nó bệnh autism đó. Thì cái cô này mới nói rằng, con rất lo lắng nếu khi con nằm xuống đất không ai lo cho con càng ngày càng tuyệt vọng và rất buồn phiền. Xin thầy chỉ cho con phải suy nghĩ làm sao để cho tâm con bớt phiền não và có sức mạnh để giúp cho con của con. Hai cái đứa con bệnh á là nghiệp của nó phải gánh. Nhưng mà mình là người chăm sóc nó là nợ của mình. Mình chỉ gánh nợ thôi chứ không thể gánh nghiệp. Nghiệp cái người bệnh á nó khổ hơn cái người chăm sóc, mặc dù mình chỉ cực thôi. Nhưng mà mình không bị cái bệnh nó hành khổ mình. Còn cái người nào mà bệnh nó trên thân họ đó, thì họ mới là người khổ hơn mình. Cho nên á, bây giờ cô quán như thế này. Hai đứa con nếu quán ở cái mặt tiêu cực á, nghiệp của nó, nợ của mình. Còn bây giờ mình nguyện, mình làm vị Bồ Tát cứu độ hai chúng sanh đang đau bệnh này. Bởi vì cuộc đời này á, mọi sự phải được thực hiện tốt đẹp là do chúng ta phát nguyện thôi. Còn nếu chúng ta không phát nguyện thì không có chuyện gì nó có thể thành được. Thì bây giờ hai chúng sanh đau khổ cũng là hai người. Bây giờ ví dụ con cô khỏe mạnh không có gì hết, cô dư thời gian cô cũng muốn đi giúp cho những đứa bé bệnh như vậy, thì thôi bây giờ khỏi cần đi đâu hết. Hai chúng sanh này nó tới với mình để nó làm cho mình mãn cái nguyện của mình là chăm sóc người bệnh. Còn ở mặt hiện tượng đời này, mình lo là mai mốt mình mất đi, không ai lo cho con mình. Thứ nhất, cũng đừng lo quá lo. Ở cái xứ này, chính phủ này họ không bao giờ để cho những đứa nhỏ đó mà nó sống, mặc dù họ không, nó không tốt hơn, nó không lành bệnh, nhưng họ cũng không làm gì để mà cho cuộc sống nó tồi tệ đâu. Họ cũng chăm sóc nó cho đến ngày nó viên mãn. Cái đó cô không cần lo nhiều. Mà bây giờ cô muốn để lại cho con thì cô cố gắng ngay trong giây phút này cho đến ngày cô viên mãn, mỗi ngày nhớ tụng sám hối cho nó. Sám hối cho nó, trong đó cũng có mình. Tiền của thì không có, chăm sóc nó thì cũng không được, thì bây giờ chỉ có cho nó được cái phước thôi. Cái phước mình có thể cho là mong rằng khi mình nằm xuống, nó được người ta chăm sóc trọn vẹn, một cách thương yêu nó hết lòng. Còn sự thật, ở xứ này chính phủ không để một người già nào mà không có vấn, mà phải bị khổ não về cái già bệnh ăn uống của họ cả. Người già nào cũng được chính phủ chăm sóc tốt, không? Một người, một đứa nhỏ sanh ra bệnh tật, chính phủ còn chăm sóc ngay bây giờ. Cô sống bằng cái tiền của chính phủ chăm sóc chứ cũng đâu phải là không đâu. Họ cũng chăm sóc một phần nào. Thành thử ra không bao giờ có cái chuyện là họ bỏ phế. Phong Hòa kể đại chúng nghe, có một người tới, chạy tới nói với Phong Hòa là có một người mẹ có hai đứa con, bây giờ cô này sắp chết mà không có gia đình, không người thân. Chính phủ đã đem hai đứa con về đưa cho người khác nuôi rồi, thì hỏi Pháp Hòa có vô thăm được không. Thì Pháp Hòa nói dạ được. Vừa bước vô thăm, cô nắm tay Pháp Hòa, cô nói con muốn đưa hai đứa con của con cho thầy. Pháp Hòa vô thăm chứ Hòa đâu có ý định đi kiếm con. Nhưng mà bây giờ cái cô này cổ muốn vậy rồi làm sao. Pháp Hòa cũng không dám hứa liền, nói thôi được rồi, để tôi về tôi họp ở trong chùa rồi tính. Lập tức đi về chùa mở buổi họp, thì trong chùa ai cũng đồng ý hết. Đồng ý hết rồi bắt đầu làm giấy, chuyển giấy tờ. Cổ vừa ký tên xong buổi sáng là chiều đó cổ chết. Hai đứa con đó Pháp Hòa lắm. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu nói hổng chừng đời trước nó con mình, rồi mình cũng không chăm sóc nó đàng hoàng, mình bỏ mình đi tu. Rồi thì không biết cái ông nào đó, ông anh hùng, ông nói chị yên tâm, tôi vô chùa tôi lôi ra cho chị. Bị gì cái ông mà vô kêu Pháp Hòa là cái ông thông dịch. Ông với Pháp Hòa có quan hệ gì đâu. Mà đặc biệt một điều là khi giao hai đứa con rồi, ký giấy tờ rồi, ổng mất tiêu luôn, không thấy ổng. Như ổng như vậy, ổng rõ ràng ổng chỉ làm một công chuyện là ngày xưa ổng tài lanh, ổng đi mượn nợ giùm, rồi Pháp Hòa quịch nợ trốn vô. Ông nói yên tâm, không có tóc tôi cũng nắm, vô chùa tôi cũng lôi. Cho nên ổng là thông dịch mà ổng đi vô kiếm Pháp Hòa. Ông nói con nghe nói thầy hay đơn thăm bệnh lắm nè, giờ có cô này có bệnh lắm thầy đi không. Mà tự nhiên bữa đó mình hẹn, mình nói thôi chiều đi, không được thầy đi liền, có bệnh nặng lắm rồi. 11 giờ trưa bỏ cơm vô gặp cổ, vừa bước vô thôi là cổ nói con muốn đưa con của con cho thầy. Mà Pháp Hòa có quen biết gì cổ đâu, cổ chưa hề đi chùa, Pháp Hòa chưa hề biết cổ. Cho nên á, đời này mỗi gì nó có mặt, nó đều có cái duyên hết á. Một á là từ duyên mới có nợ, rồi có những người có nợ mới kết duyên. Thí dụ như mới gặp nhau là duyên, sống chung bắt đầu gây nợ. Rồi có những người không biết gì hết do mai mối, đó nợ mới nên duyên. Còn này là duyên mới sanh nợ. Cho nên rồi chúng ta trong cuộc sống này, nếu cái gì nó đến với mình, dù đó là chồng mình, con mình, vợ mình hay cháu mình, mình phải chăm sóc, đừng nghĩ đó là cái nghiệp. Nếu nói nghiệp cũng được, nhưng mà nói chữ nghiệp cái tự nhiên mình thấy mình tuổi thân. Bây giờ đổi cái nghiệp thành cái nguyện, tôi không có nghiệp gì nữa hết, tôi phát nguyện tôi chăm sóc. Bây giờ nếu tôi không chăm sóc thì người khác cũng chăm sóc thôi. Bây giờ quý vị có để ý rằng có nhiều khi con mình dạy nó không nghe không? Mà hàng xóm nói nhiều nó nghe hết không? Như vậy là mình với nó, mình không nói được nó nghe. Thì nhưng mà ngược lại có những người con của hàng xóm tới, mình nói nó nghe. Mà con ruột mình nói nó không nghe. Thì thôi giờ đổi, trao đổi. Mình dạy con người ta dạy con mình. không có mất đâu hết. Cho nên đổi nghiệp thành nguyện, tự nhiên khỏe. Còn thí dụ như bây giờ bố bà nói trời ơi tôi không biết mắc cái nghiệp gì mà đời này tôi biết mắc bố vậy, nói từ sáng tới tối. À, nếu mà nói cái nghiệp á, nghiệp tôi đâu có nghiệp gì, tôi nguyện mà. Người ta không hỏi còn năn nỉ, hỏi đi. Còn, còn chỉ cho nó giấy nè, viết nè, giờ muốn gì nữa giờ. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Đổi nghiệp thành nguyện, như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Cái gì cũng là do mình dụng cái tuệ giác của mình, cái chánh niệm của mình để mình chuyển tất cả thôi. Cái đó khổ mà mình tu làm sao mà đến hết khổ là cái dấu hỏi nó rớt cái còn khô. Mà khô lúc nào cũng lâu hơn là khổ, tại khổ nó có nước, nó mau rã, còn khô để lâu được. Tu khổ mà tới khô, hỏi khô gì, khô cái khổ. Trong đời sống con vẫn có vận rủi may, đó là duyên nghiệp mà ra vậy. Sự liên quan giữa duyên nghiệp như thế nào? Này trả lời trong cái vô tình đó. Từ duyên nó dẫn tới nghiệp. Thí dụ như á, mình với người đó có nghiệp, nhưng mà cái duyên đầu tiên là mình gặp cái mình mới kết mối đen. Nhiều khi á, hỏi thương cái gì? Thương có con mắt à? Mà bưng nguyên cục về rồi ráng chịu chứ nói gì vậy. Hỏi cái gì mà thương? Thương cặp mắt là cái duyên rồi. Thấy mắt mà quên nguyên cục. Quý vị để ý nè, quý vị đi mua nhạc, quý vị nghe đó, cầm một cái dĩa nhạc lên 20 đồng, thích có một bản trong đó thôi cũng phải mua nguyên dĩa vậy. Nhiều khi trong đó 3 ca sĩ mà mình chỉ thích có 1 ca sĩ thôi mà cũng phải khiêng 2 ca sĩ đi về vậy. Rõ không? Pháp Hòa ví dụ vậy đó, rồi để chúng thấy rõ cái nghĩa là trong cuộc sống của mình nó có những cái gì, một cái nhỏ mình thích mà mình phải chấp nhận một cái gì đó nó bất trắc đến với mình. Cho nên tu á, nó dễ lắm, nó ngay trong cuộc sống của mình, trong những cái chuyện nhỏ nhặt đó rồi mình thấy. Con rất tin tưởng hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm, con có tập niệm chú Đại Bi 21 biến hàng ngày, mà con có nghe là người tụng chú Đại Bi lâu ngày sẽ có tánh tình nóng nảy, như vậy có đúng như thế không? Cái này nó kêu là gì biết không? Cứng đơ chấm cơm. Đừng có nghe cái người này. Nếu mà kinh mà tụng cho nóng nảy thì cái này đâu được gọi là kinh. Nó gọi là cái gì chứ đâu phải là kinh. Có kinh gì mà tụng nóng nảy không? Kinh tế còn không nóng mà lấy. Càng nhiều kinh tế càng hạnh phúc mà. Huống chi là kinh Phật. Mà đặc biệt là chú Đại Bi, nghe chữ Đại Bi là biết nó tình thương nó lớn cỡ nào. Mà tụng vô nóng nảy kiểu này chùa nào dám tụng. Vậy mà chùa nào cũng tụng chú Đại Bi hết à. Bữa kinh nào cũng chú Đại Bi hết. Cô Phật tử này không có lỗi. Lỗi là cái người nói nè. Quý vị biết cái này kêu là gì không? Tà kiến. Tà là lệch lạc. Chứ mình không có cái ý nói người ta tà ma nha. Chữ tà nghĩa là lệch, nghiêng quan bên, giống như chiều tà. Cái chữ chiều tà là vậy, mặt trời nó nghiêng. Mình tu phải có chánh kiến chứ không được có tà kiến. Mà rõ ràng là người Phật tử mà học sơ cơ nhất cũng không thể tin điều này, chứ đừng nói là mình có nghe thâm nhập Phật pháp. Có cái kinh gì mà tụng để người ta nóng nảy đâu. Cái đó nếu mà đã như vậy thì không thể gọi là kinh. Nó là phù phiếm, ma mị gì đó, chứ không phải là kinh. Mà đã là kinh thì không có kinh gì mà tụng bị nóng tính cả. Cho nên á, tại sao Phật tử phải thường xuyên nghe pháp? Hồi sáng Hòa Thượng trụ trì ngày có dạy đó. nghe pháp được năm cái lợi, trong đó có một cái phần là trừ đi cái tà kiến, hiển bày cái chánh kiến chúng ta sống. Cho nên quý vị, Pháp Hòa cứ nhắc hoài, tại Pháp Hòa hay bị cứ mỗi lần đứng vô chụp hình cái thôi tôi cũng chụp đâu ba người, mà không có lúc nào Pháp Hòa nghe câu đó. Cho nên đi tới đâu cũng quá nói nhắc hoài cái chuyện đó, đừng có sợ chụp hình ba người nè, đó 1, 2, 3 nè. Nói theo tiếng Huệ là cọ răng mố đấy, Di Đà Quan Âm Thế Chí nào không phải ba hả? Rồi mình cứ đứng mình chụp hoài, ba người cũng đứng nguyên đâu có chết ai đâu. Và bây giờ ví dụ bây giờ mình cho là ở trên này ba đi, rồi mình đứng ở dưới ba là mấy? Đâu có lẽ đâu lo. Không có cái chuyện đó đâu. Không có chuyện chụp hình 3, 4, 5, 6 gì cả. Mà cũng không có cái chuyện tụng kinh gì mà bị nắm tánh đó. Chẳng những không phải Pháp Hoa à, Đại Bi mà có nhiều người còn nói tụng đừng có tụng Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa gia đình xào xáo. Trời ơi tội nghiệp đó. Cái đó là tội nghiệp chứ không phải. Mình không có ghét họ, mình không có giận. Người tại gia bị tà kiến, người xuất gia không học đạo cũng tà kiến như thường. Dạy cho Phật tử toàn là những điều mê tín, không đúng đâu. Quý mình cứ nhớ là mình nấu gạo nấu cơm đúng là cơm nó chín. Còn mình nó đông nước đúng, để gạo vô mà múc muỗng cát vô, hai muỗng cát vô nó cũng hư là cơm nữa, chứ đừng nói là nó không hư. Cho nên mình phải có chánh kiến, không nên có tà kiến. Mà tà kiến là những cái thấy sai lệch như vậy đó. Chẳng hạn như là quý vị thắp nhang, quý vị đợi nhang công, hễ cây nhang nào mà công là trời ơi Phật linh quá, Phật chứng. Rồi quý vị nguyện ăn chay, không ăn cái tháng đó bị đau bụng, cái nói Phật quở. Trời đất ơi, Phật là một cái người mà mình tôn lên vậy đó, rồi bây giờ mình hạ bệ xuống giờ đi coi cái đứa nào ăn chay cho đau bụng chơi vậy. Mình đưa Phật lên thiệt là cao. Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, chiên rình ai ăn không ăn. Tội nghiệp Phật vậy đó. Chứ đừng bao giờ mà đưa Phật lên cái kiểu mà Phật chị biết không, bạn tôi nè, bữa hôm hứa cúng nào 500 không cúng nó đụng xe đó thấy không. Trời ơi đừng đi quảng cáo kiểu đó nha, chết Phật á. Rồi hỏi tôi cái tôi nói bà có hứa gì, tôi hứa cúng 500 tôi bắt nó cúng 600 đó. Đừng có bao giờ đi quảng cáo Phật kiểu đó, sai lầm vô cùng. Phật không có như vậy. Phật cũng chẳng rảnh cái kiểu xin lỗi nè, mình tu mà Phật ơi cho con trí tuệ đi, Phật còn không cho được mà muốn chi Phật làm gì. Không chịu học kinh, không chịu nghe pháp thì trí tuệ đâu có. Mà nghe mấy cái này là trí tuệ không có, mà trí tệ chứ không phải trí tuệ. Trí tệ nghe tới đâu tệ tới đó. Ngày nào cũng tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Mà cho nên á, người Phật tử muốn chánh tín chánh kiến, trước khi có chánh tín phải có chánh kiến. Mình phải có cái thấy, rồi từ cái chánh kiến nó dẫn tới cái chánh tư duy, là cái suy nghĩ đúng. Từ cái chánh tư duy nó dẫn tới chánh ngữ là nói đúng. Rồi mình siêng năng truyền bá cái đúng là chánh tinh tấn. Rồi tạo cái nghiệp đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi bắt đầu mình mới có được cái tịnh tĩnh là chánh định. Một cái mà chánh thì những cái khác nó chánh theo. Còn một cái mà nó tà thì bao nhiêu người ta tránh, tránh người đó. Còn cái này gọi là nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn nguyên đàn mù. Thật sự ra cô Phật tử hỏi không có gì sai, không biết thì hỏi, nhưng mà đừng nghe những cái câu này. Có một vị thầy đi tới nhà người ta, biểu Phật tử bẻ nhang xuống cho thấp. Hỏi sao vậy, thấp nhang không được, thấp cao hơn đầu Phật có tội. Ông lấy nhang bẻ khúc khúc ra. Đâu có đúng đâu. Thành thử ra không hiểu được á, người tu mà không không học Phật thì cũng tà kiến như thường, chứ không phải như phải thường đâu. Xin thầy chỉ dạy cho cách đọc kinh nào và trì chú gì để giúp cho người nhà đã quá cố được vãng sanh trong vòng 49 ngày. Cái này em cũng đang nghiên cứu. Thường một người mới mất, theo quan niệm của mình là mình cần hộ niệm. Và thưa đại chúng, mình hộ niệm không phải là tụng mà họ siêu. Tụng có nghĩa là mình khai thị cho họ, để mong họ tỉnh giác, họ phát tâm. Cái gì cũng phải từ sự phát tâm. Một cái người mà người ta, mình thương họ quá, mình đưa cho họ miếng cháo vô miệng, mình nó nấu, mình đưa vô tới miệng đút cho họ ăn, nhưng mà cái cuối cùng họ vẫn phải làm là gì? Họ nuốt cái đó. Cái người mất cũng thế. Chúng ta tụng gì tụng, làm hết lòng, nhưng mà cái quan trọng là phải làm sao là bản thân họ phải khai tâm bằng chính. Đây là một biểu tượng nè. Bà Thanh Đề, tại sao ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà không cứu bà ra khỏi được, mà thấy bà đói khổ lại đem cái chén cơm tới đưa cho bà. Rồi khi bà thấy chén cơm mà ở trong cảnh khổ đó, bà có phát tâm mà chia sẻ không? Lại lúc đó nghĩ tới cái người khác sợ ăn uống của mình, lấy cái tay che lại. Mà tại sao cái chén cơm nó bốc lửa? Không có cái gì quyền quặc trong chỗ này hết. Cái chén cơm bốc, cái chén cơm là tượng trưng cho vật chất. Mà cái tâm tham mà nó tiếp xúc với vật chất thì vật gì cũng biến thành ra đồ tham cả. Mà đồ tham là lửa, một ngọn lửa nó đốt mình. Cái chuyện trong kinh Vu Lan không có gì huyền thoại, không có gì mà mình phải tưởng tượng ghê gớm cả. Bất cứ một cái gì, ví dụ mình vô chùa, mình thấy cái chuông là mình lấy, hay là bất cứ cái gì của ai mình lấy bằng cái tâm tham của mình. Cho nên bà Thanh Đề cầm chén cơm là sợ người khác chia sẻ, là một ích kỷ. Lấy cái tay che lại là bỏng sẻn. Cho nên tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ thì nó là lửa đốt mình chứ là cái gì đâu. Cho nên chén cơm hóa lửa. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ khổ quá về cầu cứu. Đức Phật nói một mình ông không thể cứu được, chỉ phải nhờ tới thần lực của mười phương tăng. Tại sao ở chỗ này nói là thần lực của mười phương tăng? Bởi vì tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Một người nói chưa đủ sức, nhiều người nói nó mới đủ lực, đúng không? Chùa này thầy trụ trì xây đó, nó được không? Nó chỉ đứng ở cái hiện tượng là thầy vẫn chỉ đạo, nhưng mà ngôi chùa này một mình thầy trụ trì không thể xây. Hàng bao nhiêu tâm lực nó mới lên được cái chùa. Cho nên một người muốn giải cứu họ không phải một người làm được, mà đòi hỏi ở năng lực của đại chúng. Mà năng lực đại chúng phải tiếp xúc, mà người đương sự phải tiếp xúc với năng lực này thì họ mới chuyển được. Cho nên bà Thanh Đề thoát khổ là nhờ thần lực của chư tăng hợp lại giúp đỡ cho bà. Cho nên nếu mình có người thân muốn giúp họ thì mình nhớ là mình phải đồng lòng và đem cái tâm thanh tịnh của mình để truyền đạt cái ý này đến cho người thân. Mẹ con muốn khi mẹ con qua đời, tụi con đưa mẹ con về Việt Nam chôn cất. Kính thầy khai thị cho mẹ con để thân tâm mẹ được thanh tịnh. Không biết là có chịu đưa hay không, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng không cần phải đưa về Việt Nam. Nếu bà cụ nhìn lại gia đình, nếu gia đình không có khả năng thì không cần về Việt Nam. Thật sự ra mình quan niệm là mình muốn chôn thân của mình ở quê cha đất tổ. Nhưng mà thật sự ra đó, chôn ở đâu hay là thiêu ở đâu thì cái quan trọng là cái thân tứ đại này khi mình chết đi rồi nó là chỉ là một cái vật chất. Mình muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó mình làm. Ví dụ như bây giờ đem về Việt Nam cũng được, nhưng mà làm sao cho nó gọn, đỡ tốn kém cho con cái. mình có thể mình thiêu rồi mình về nước. Còn thật tình mà nói đó, mình vừa chết ở Hòa Lan này, mình muốn đi về Việt Nam là trong cái tích tắc mình đã đi rồi. Vì lúc mình chết mình không đi bằng cái thân này nữa, mà mình đi bằng cái tâm thức của mình, cái thần thức của mình. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa sang hỏi một vị thưa cô, thưa chú, hồi ở Việt Nam cô chú ở đâu? Nói nhà tôi ở Bến Tre. Nói vậy thôi, cái tâm mình liền phóng về Bến Tre và mình có thể diễn hết cái cảnh Bến Tre. Chợ Lách nó nằm ở đâu, chợ cũ nó nằm ở đâu, rồi gì gì mình nói hết. Mà mình có cần đi về Bến Tre đâu, tại vì tất cả hình ảnh của Bến Tre nó ở trong tâm của mình, tàn thức của mình, rồi nói cái là nó ra liền. Tâm mình đi rồi đó. Cho nên đó, mình không phải đi bằng cái thân xác như là con người sống của mình nữa, mà khi mình chết là mình đi bằng thần thức. Cái đó nó không có hình tướng, cho nên nó đi đâu cũng được hết. Giống như hiện tại chúng ta đang sống đây, cái chúng ta đang ăn là ăn cái gì? Thí dụ quý vị uống nước, quý vị nhai cơm, cái này gọi là đoàn thực. Người còn sống, cách ăn của người còn sống gọi là đoàn thực. Nhưng mà cách ăn của người chết là xúc thực chứ không có đoàn thực. Người chết là ngửi thôi, chứ người chết không, cái người âm họ không ăn như người sống. Bởi vì loài nào nó có cái chủng cách ăn của nó. Thì cái người mất á, là họ ăn xúc thực. Pháp Hòa ví dụ như á, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày, xong chiều lại mình nói cô mời cô ăn, nó thôi no rồi. Hỏi cô ăn gì no? Không có ăn, ngửi không à. Ngửi không mà nó no. Vậy thì cô đó có xúc thực không? Xúc thực, tức là mình ngửi mình nó. Thì cái người chết họ không ăn giống mình. Mình còn sống mình bỏ vào miệng mình nhai nhỏ 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 ra. Cái nhỏ nhỏ kêu là đoàn. Đoàn tức là nó tròn, nó nhỏ nhỏ trở lại ăn luôn. Người sống mình đoàn thực, mà người chết thì xúc thực. Vậy thì người sống mình cần passport để đi qua cửa ải. Người chết không có passport, cho nên chẳng cần ra chợ mua cái passport về đốt. Không có cần. Passport nó expire, của passport này không có expire gì hết, đi hoài. Cho nên không có, cái người mất không có đi như vậy. Cho nên bà cụ đừng có sợ là mình không đi được. Rồi có trường hợp nói giờ mình là người Việt mà lúc đó là chết là tụng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Mỹ gì nghe được không? Nghe được hết. Tại vì lúc đó mình không nghe bằng cái âm thanh, mình nghe bằng tâm thức. Khởi tâm là mình đã cảm rồi. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ như giờ quý vị gặp cái người mất đó, người Hòa Lan, mình không biết nói tiếng Hòa Lan, mình nói tiếng Việt họ vẫn nghe được. Tại họ cảm nhận cái nguồn tâm của mình. Có người thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và mua dây chuyền cho Phật đeo, điều đó có ý nghĩa gì? À, mua dây chuyền cho Phật đeo chứ không phải mình đeo dây chuyền Phật. Cái này không nên. Có nhiều người mua chuỗi, mua đồ treo tùm lum trên tượng Phật. Thậm chí ở Việt Nam có một số chùa Phật tử không biết khấn nguyện cái gì rồi linh ứng là được đáp đó. Quý vị đi mua mấy cái miếng vải mà dài thòn rồi treo tròn cho Đức Quan Âm á. Thỉnh thoảng quý vị đi về Việt Nam thấy có vài chùa mà cho Đức Quan Âm mặc cái áo vải mà treo cột dây đó đó. Cái đó là cái áo của tiếng trống Mê Linh. Lúc mà trong giây phút chia tay trời, cái áo đây áo ngự hàng khanh hải mặc. Trời đất ơi, Quan Âm phù hộ cho mình đủ kiểu hết rồi mình cúng lại có cái áo đó. Không có nên cúng mấy cái đó. Đó là tà kiến. Nếu như mình nguyện đi, thí dụ nói con nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho con được cái đó đi, thì con xin phát tâm bố thí cho người nghèo 200 phần. Quan Âm đâu có cần cái áo đó, may cho ngài chi cái áo đó tốn tiền, mà mặc vô không giống ai hết. Ta vô cái chùa ta nói cái đó không phải cái chùa, là cái miễu. Mà không nên chiều cái kiểu đó. Làm như vậy riết rồi Phật tử họ không biết cái gì là chánh kiến hết. Rồi cứ thấy Phật trời như là thần thánh ban phước giáng họa, chỉ cần cho cái áo là cái gì cũng được hết. Thành thử ra mình thấy như vậy rồi còn cái gì nữa. Phật pháp rồi quý thầy cứ đem hết cái chuyện gọi là chánh tín ra giảng, rồi mình một mặt nghe thì cũng nghe mà mê tín vẫn mê tín. Cho nên đó, quý vị đừng có đeo cái gì cho Phật hết đó. Nghe Đức Phật Thích Ca của mình đó, có biết bao nhiêu thứ mà ngài còn bỏ mà. Tự nhiên bây giờ mình đem cái đồ của Việt Nam mình gắn vô mà hỏi phải đồ thiệt không? Dạ, vàng 10. Người Ấn Độ người ta đeo vàng từ lỗ mũi tới cái kia ngón chân, đúng không? Người Ấn Độ là đeo vàng từ lỗ mũi, lỗ tai, đeo hết xuống chân. Mà khi ngài đi tu, ngài lột, ngài trả lại hết, ngài không lấy mà. Rồi bây giờ tự nhiên mình đi mua mấy cái đó mình gắn lên cho Phật. Thần thánh mình muốn cúng gì đó cúng, cái đó mình không dám nói. Nhưng mà nếu mình nói cúng Phật, cái đó là không nên. Vì mình làm như Phật, mình biến Phật trở thành là những thánh thần để mà mình đút lót phù hộ cho mình. Cho nên Pháp Hòa không có vui mỗi lần mà thấy những cái hình ảnh chùa chiền nào mà tròn lên những cái áo Phật tử đi mai. Quý vị biết cái áo bà nói không? Cái miếng vải lụa gấm gì đó rồi thiếu này thiếu kia tròn lên trước vậy đó. Mà cái đó là mấy cái áo trong tiếng trống Mê Linh, lúc ta chia tay ta cởi ra để làm tinh. Trời, bây giờ tạo dự nhiên đem Phật vô gắn mấy cái đó, trời không đúng. Có người đã chết lúc hấp hối, không muốn để hình mình trong chùa. Nó cát bụi trở về cát bụi, nhưng hình vẫn để trong chùa. Điều đó người chết làm người chết có buồn không? Mà nếu họ có buồn, họ cũng có nói cho mình nghe đâu, mình biết. Không sao đâu, họ chỉ nói là cát bụi trở về cát bụi là họ nhắc nhở mình thôi, hiểu không? Cái thứ hai nữa đó, thật sự ra cái hình để trong chùa là một hình thức tưởng niệm để chúng ta không có quên cội nguồn, nhắc nhở chúng ta một cái, nhiều khi cái đó cũng là một cái duyên kháng khích giữa người thân với chùa nữa. Nhờ có gửi cái hình vô chùa vậy mà người thân có cái cớ là gắn bó với chùa, cho nên không có sao. Còn câu nữa mình nghĩ rồi, hết rồi. Con kính chúc thầy luôn được khỏe mạnh an vui. I am a big fan of yours. Ủa này thơ rồi. Rồi câu cuối ha. Con muốn hỏi thầy, con tụng kinh mà ít khi thắp hương thì có sao không? Thầy hoan hỷ giảng cho con biết. Tụng kinh mà không thắp hương có sao không? Phật mừng. Nếu mà mình thắp nhang nhiều quá, mình khấn Phật không biết mình là ai, tại cay mắt quá. Nhất là mấy ngày mùng 1 á, 30 đi chùa cúng Phật nhăn. Ai vậy? Tại vì khói quá trời xông lên. Cho nên khỏi thắp, Phật nhìn mình kỹ. Còn mình thắp là cay quá, mà bữa nào mà nhầm cái bó hương nó không thơm nữa, mặt cưa không Phật. Ngồi mà nhăn chứ. Thật sự ra cây hương là gì? Tại sao nhà Phật phải thắp hương? Hương là tượng trưng cho thơm, là hương là thơm mà, tượng trưng cho đức hạnh của cái người tu giữ giới. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, ngũ phần hương. Cho nên mỗi khi thắp cây hương là nhắc nhở chúng ta luôn luôn học hành, học giới, tu giới để sanh định, có định để phát tuệ. Và chính cái này là cái mục tiêu và cái quan trọng của người tu. Cho nên mình thắp một cái hương biểu tượng, một cây thôi. Nếu ở nhà mình tụng kinh, phút đầu mình thắp cây hương, tụng chút, thời kinh còn mà hương hết, cứ tiếp tục tụng, không cần đứng dậy thêm cây hương nữa. Nếu mình đứng dậy thêm cũng chẳng sao, nhưng mà thật tình là không cần thiết. Một cây biểu tượng là đủ rồi. Còn nếu Phật tử mình đi chùa, thấy có ai đã thắp hương rồi, mình khỏi thắp. Chỉ cần quỳ xuống đảnh lễ Phật hay muốn cầu nguyện gì đó tùy, nhưng không cần thiết phải có thêm một cây hương. Bởi vì hương là tượng trưng cho giới, chứ không phải là cái sự cúng quải cho nhiều để Phật chứng cho mình. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, tức là tâm của mình muốn gửi vào cái nén hương đó để mình có cái giao cảm giữa mình với Phật, giữa mình với ông bà, chứ nó không có gì cả. Cho nên quý vị thắp một cây khúc đầu là được rồi, còn trong buổi kinh không cần đứng dậy. Trừ khi nào mình ở trong một cái đạo tràng như trong chùa mình tụng kinh có một nén hương, vì không gian của chùa nó rộng, nó thoáng, mình thêm một cây hương để cho nó có cái mùi thơm trong chùa cũng tốt. Nhưng mà đặc biệt cái hương ở đây muốn nói là hương đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Khi mình cầm cái hương lên, ngay cái giây phút mình cầm cái hương lên gọi là niêm hương, chứ không phải là niệm hương. Có nhiều vị không biết, ghi vô giấy thầy chủ lễ niệm hương. Niêm hương tức là cầm cái hương lên rồi mình mới bạch Phật, chứ không phải niệm hương bạch Phật. Niêm là cầm, giống như là Đức Phật cầm đó hoa sen gọi là niêm hoa, Phật cười mỉm gọi là vi tiếu. Cho nên mình hay nói lên cái hình ảnh là Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen mỉm cười gọi là niêm hoa vi tiếu. Cho nên mình cầm cái hương lên, cái giây phút mình cầm là niêm hương. Mình cầm cái hương nó lên nghĩa là mình cầm lên cái giới, cái định, cái tuệ. Thưa đại chúng, là tất cả những gì chúng ta bày trên bàn thờ là một biểu tượng chứ không phải mê tín. Từ trái cây, hoa, nước, nhang, đèn là biểu tượng nhắc nhở chúng ta cái giáo pháp căn bản trong cuộc sống của mình, như là nhân quả, trí tuệ, định tĩnh, vân vân. Hiểu được như vậy mình làm mà mình không vướng vào vòng mê tín. Thắp một cây hương cho Phật cúng dường nhưng mà không vướng vào mê tín. Nhang công không quan trọng. Rồi thậm chí nhang tàn, nhang hết không quan trọng. Có nhiều khi mình tin tưởng cái gì mình cũng nghĩ rất là tiêu cực. Thắp cây hương lên, cắm vô, trong 2 phút sau cây hương nó tắt. Chết rồi, không biết tôi có chuyện xui gì mà tôi thắp nhang, nhang tắt. Mình thắp không kỹ thì nhang nó tắt. Hoặc là cây hương đó người ta nhồi cái bột nó chưa có ấy thì nó tắt. Chứ có cái gì đâu mà xui xẻo. Rồi mình cứ lúc nào mình cũng hù dọa mình bằng những cái chuyện như vậy, là rõ ràng mình mê tín, rõ ràng là mình tà kiến. Đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện gọi là thắp nhang bị tắt, thắp đèn bị tắt, tôi tụng kinh cái tự nhiên đó nó rớt xuống, hay là cầm chuỗi chuỗi đứt được đó. Đừng có quan tâm mấy cái đó. Đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện như vậy rồi người ta nhìn đạo Phật bằng một cái hình ảnh nó không có đúng. Mà đạo Phật không hề có những cái đó. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong đời sống tu hành của ta đều là những phương tiện hầu giúp chúng ta có cái điểm tựa chúng ta trở về. Ví dụ như nói Đức Quan Âm, thì quý vị đi tìm một dáng người nữ theo cái xưa nay mình thấy để quý vị lại có cái chỗ hướng về Đức Quan Âm. Nhưng mà thật ra Đức Quan Âm đâu phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử, một thái tử tu thành Bồ Tát. Nhưng mà cái hạnh của vị thái tử này là lòng từ bi. Vì vậy mà hễ mà Đức Quan Âm lọt qua tới nước Á Đông như là Trung Quốc và Việt Nam, thì nước hai cái nước này lại phối hợp cái thân tướng Đức Quan Âm bằng cái thân tướng của người nữ. Chứ thật Đức Quan Âm đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh tu của ngài là hạnh từ bi, thì mình lại nói rằng hạnh từ bi là hạnh của một người mẹ thương con, cho nên mình tạo Đức Quan Âm thành một người nữ. Rồi cái bây giờ mình đi đâu cũng kêu Phật bà, Phật bà Quan Âm. Mà thật tình mà nói, đã là Phật là tự tánh giác ngộ, chứ nó có phải cái tướng Phật đâu mà tướng nam tướng nữ. Cho nên không gọi là Phật bà, Phật Bà là những nhân gian bình thường người ta không hiểu, người ta gọi là Phật Bà Quán Âm. Chứ còn mình Phật tử thuần thành không nên gọi Phật Bà Quán Âm, mà gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm. Mà khi mình hiểu được cái tướng người nữ này không phải là thật một tướng nữ, ngài là một, nếu nói là thân tướng thì ngài là nam, nhưng mà bởi vì qua tới đất nước Trung Quốc Việt Nam thì ngài là thanh nữ, là bởi vì mình lấy cái người mẹ biểu tượng cho đức tính từ bi của ngài. Ngay cả Đức Di Lặc, Đức Di Lặc đâu phải cái tướng bụng bự tròn do mà quý vị thấy đâu, cái đó không phải Phật Di Lặc, nhưng đó là cái tướng của một vị hòa thượng ở bên Trung Quốc. Đi đâu ông cũng cầm cái túi vải có kẹo cho người ta, rồi không ai biết tên ổng là gì, cho nên người ta gọi ổng là Bố Đại Hòa Thượng. Nhưng mà rồi một ngày kia ông sắp mất, ông mới di chúc lại cho mọi người biết đây ông là hóa thân của Di Lặc. Từ đó người Trung Hoa mới lấy cái hình ảnh của cái Bố Đại Hòa Thượng đó tạo ra cái hình để gọi là Phật Di Lặc. Mà thậm chí bây giờ chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi cũng chưa đúng nữa, bởi vì ngài có thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phật. Trong kinh nói là ngài chừng nào mới làm Phật? Trong tương lai. Tương lai mới làm Phật mà tại sao giờ mình gọi Phật? Cho nên trong kinh không bao giờ có cái chữ nào là lúc bấy giờ Phật Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy. Nếu quý vị đọc kỹ một chút quý vị sẽ thấy lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, chứ không có Phật Di Lặc. Mình gọi Phật Di Lặc là gọi hơi sớm, tức là mình gọi chưa đúng cái nhưng mà cũng không sao, nhưng mà muốn phân tích cho mình hiểu là nó vậy, gọi cho đúng là gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên thôi, cuối cùng thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng rằng hôm nay chúng ta đủ duyên ghi lại một số câu hỏi liên hệ tới trong đời sống tu học tín ngưỡng Phật pháp của mình. Có những cái câu nó thuần túy thuộc về những cái đức tin, những cái gì mình tin, nhưng mà bị người ta nói nhiều quá thành nữa mình cũng bị phân tâm, không biết tin gì có đúng không, thì cứ việc hỏi, nhờ hỏi như vậy mà bản thân mình cũng được sáng tỏ hơn, mà bạn bè của mình, người đồng tu của mình cũng được sáng tỏ từ cái câu nói của mình. Thì dĩ nhiên là trong khi trả lời thì chắc chắn có một vài câu hỏi nào đó Pháp Hòa chưa đáp ứng được hết những gì mà quý vị muốn, thì xin nhờ lại chư vị tôn đức khác giúp cho quý vị hiểu sâu hơn. Còn Pháp Hòa thì hiểu biết tới đó thì chỉ nói tới đó thôi. Mong đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là một lần nữa